Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 28 tháng Giêng năm 2015. Cái tin nổi bật nhất trong tuần này là đồng minh quá cố của đồng minh cốt yếu của Mỹ ở Trung Đông là quốc vương Ả Rập Xê Út đã qua đời. Đại tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm qua loan tin Tổng thống Obama dẫn đầu đại đoàn Mỹ viếng cố quốc vương Ả Rập Xê Út. Phái đoàn gồm 30 đại diện của Mỹ đến thủ đô Ả Rập Xê Út hôm nay thứ ba để viếng cố quốc vương Ả Rập Xê Út Abdullah, người qua đời hồi tuần trước. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes nói với các phóng viên báo chí tháp tùng Tổng thống Obama rằng phái đoàn cũng sẽ gặp gỡ với tân quốc vương Salman bin Abdulaziz. Ông Rhodes nói, tôi tin chắc rằng khi chúng tôi có mặt ở đó, các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út sẽ bàn đến những vấn đề hàng đầu mà chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ với Ả Rập Xê Út. Ông Rhodes nêu lên những vấn đề gồm có chiến dịch quân sự do Mỹ lãnh đạo nhắm vào mục tiêu các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria và tình hình ở Yemen, nơi các cuộc oanh kích của quân đội Mỹ thực hiện nhiều năm qua nhắm vào các phần tử chủ chiến Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry, Giám đốc cơ quan tình báo CIA John Brennan và người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Đại tướng Lloyd Austin có mặt trong phái đoàn của chính quyền Obama đến Ả Rập Xê Út. Các cựu Ngoại trưởng James Baker và Condoleezza Rice cũng tham gia phái đoàn này, cùng với các cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Brent Snowcroft, Sandy Berger và Stephen Hadley. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama dự trù sẽ ở Ả Rập Xê Út khoảng 4 tiếng đồng hồ sau khi ông đến nơi tiếp theo sau chuyến thăm Ấn Độ 3 ngày. Chúng ta thấy là phái đoàn hùng hậu của các cơ quan đầu não của Mỹ chứng tỏ rằng Ả Rập Xê Út là một đồng minh cốt tử của Mỹ cho suốt bao nhiêu năm nay. Và sau khi ở đó thì ông Obama sẽ đi Ấn Độ. Và nhiều người cứ nói rằng nước Mỹ bây giờ tranh thủ đồng minh Ấn Độ là để siết chặt vòng vây đối với nước Tàu, thì cái đó chỉ một phần thôi. Nhưng mà cái phần quan trọng hơn nữa là chúng ta như không quên rằng trong thời chiến tranh lạnh thì Ấn Độ đứng về phía Liên Xô và Tàu Cộng thì đứng về phía Mỹ. Và bây giờ Mỹ xoay trục chuyển sang đối đầu với Tàu ở Á Châu Thái Bình Dương. Thì tranh thủ lại đồng minh Ấn Độ sau khi Liên Xô sụp đổ thì Nga, liên bang Nga với Ấn Độ cũng chỉ là hời hợt thôi, không có gì cả. Nhưng mà Ấn Độ trước sau thì cũng phải vào vòng tay của Mỹ mà thôi. Mà quan trọng hơn hết là khi mà Mỹ chuẩn bị bỏ cái thị trường 1,5 tỷ người ở Tàu Cộng, thì cái thị trường trên dưới 1 tỷ của Ấn Độ cũng là một cái thị trường mà Mỹ cần phải tranh thủ để thay thế cái thị trường lao động rẻ của Tàu. Đấy là cái tầm quan trọng thứ hai của Ấn Độ, chứ không phải là chỉ có bao vây Tàu Cộng mà thôi. Cũng về chính trị nước Mỹ thì ngày hôm nay, Đại tướng Hoa Kỳ loan tin Quốc hội Mỹ hoãn biểu quyết thêm chế tài đối với Iran. Cái vấn đề Iran này cũng là một vấn đề gây chia rẽ giữa Đảng Cộng Hòa với Đảng Dân Chủ của Mỹ. Đảng Dân Chủ thì chủ trương rằng thương lượng để phi hạt nhân hóa Iran. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa thì có lẽ là do ảnh hưởng của Do Thái nhất quyết tiêu diệt Iran chứ không có điều đình được cái gì cả. Và ông Obama đã nhiều lần cảnh báo rằng có cơ hội để tranh thủ một cách hòa bình thì nên trai khai thác cái đó, chứ đừng có làm vội quá. Và bây giờ cái cuộc điều đình phi nguyên thử hóa Iran nó cứ kéo cưa cả mấy năm nay rồi. Bây giờ ngoài ra cái việc mà Iran chẳng những là kẻ thù của Do Thái mà kẻ thù của Ả Rập Xê Út nữa cả. Mà Mỹ là vô hiệu hóa được Iran thì là giúp cho Do Thái với Ả Rập Xê Út rất nhiều. Mà Mỹ thì muốn đảng dân chủ thì muốn đi con đường hòa bình, mà đảng cộng hòa thì cứ muốn đi con đường sức mạnh, sức mạnh cứng chứ không phải sức mạnh mềm. Đó, đại khái đó, như vậy. Thì bây giờ quốc hội Mỹ bây giờ đảng cộng hòa chiếm đa số rồi, thì đe dọa rằng sẽ biểu quyết chế tài với Iran. Nhưng mà đảng dân chủ thì có một ông ở trong cái ủy ban mà lo về cái vụ Iran ấy, thì ông ấy nghĩ rằng ông có thể thương lượng với người đối nhiệm của ông ở trong cái ủy ban đó để mà hoãn cái biểu quyết thêm một thời gian nữa. Đấy là ông nghị sĩ Menendez thuộc đảng dân chủ thì ông chủ trương là hoãn, còn ông thượng nghị sĩ đảng cộng hòa là ông Corker thì ông nói rằng thì hoãn, nhưng mà đấy là đây thay đổi ý kiến là việc rất là quan trọng. Còn ông Obama thì ông nói rằng nếu mà thượng viện Mỹ do của đảng cộng hòa mà nắm quyền mà ép ông quá thì ông sẽ veto, vậy không khỏi phá hoại những cái điểm mà ông đã gò mãi bây giờ mới được đến như thế này. Bản tin cho biết tiếp rằng thay mặt cho chính phủ của Tổng thống Obama, Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ tạm hoãn bất kỳ cuộc biểu quyết nào được hoạch định để áp dụng đặt các biện pháp chế tài phụ trội đối với Iran. Ông nói nguyên văn: theo phán đoán có suy xét và quan điểm mạnh mẽ của chúng tôi thì các biện pháp chế tài mới vào thời điểm này là không cần thiết và không giúp ích gì cho việc gia tăng triển vọng thành công của cuộc thương thuyết. Làm như vậy có thể phương hại một cách vô phương cứu chữa cho chính sách ngoại giao của chúng ta, gây khó khăn hơn cho triển vọng đạt được thỏa thuận và làm sụp đổ những biện pháp chế tài mà rất nhiều người tại Quốc hội đã cật lực làm việc để thiết lập. Tôi nhắc lại, bản tin cũng nhắc lại là Tổng thống Obama đe dọa sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật nào của Quốc hội áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran vào lúc này. Cũng về tình hình nước Mỹ, sân sau của nước Mỹ đã được cải thiện với cái cải thiện bang giao với Cuba. Và bản tin ngày hôm qua của đài LFP cho biết là Fidel Castro là cái ông mà thực sự lãnh đạo Cuba. Bây giờ ông nhường quyền cho em ông, nhưng mà ông quan sát cái cuộc giao du giữa Mỹ mới này một cách thận trọng, và ông tuyên bố là bản tin cho biết ông tuyên bố rằng ông ấy không tin Mỹ. 4 ngày sau các cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ với Cuba, cựu chủ tịch Fidel Castro, 88 tuổi, trong một bức thư ngỏ được đọc trên đài truyền hình nhà nước viết nguyên văn: tôi không tin tưởng vào chính sách của Hoa Kỳ và tôi đã không có trao đổi một lời nào với họ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chối bỏ bất cứ một lúc nào một giải pháp hòa bình chấm dứt các cuộc xung đột. Ông nói nước đôi. Còn ông viết tiếp như là ông Ramon thì viết là chủ tịch Cuba đã có những biện pháp thích đáng. Chúng ta sẽ luôn bảo vệ sự hợp tác và tình hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới, kể cả các đối thủ chính trị của chúng ta. Và sau khi mà Cuba tuyên bố như thế thì Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng ông Fidel Castro mà ông đã nói cái đó, ông nói nước đôi như thế, tức là có tiến bộ tích cực chứ không phải là một lời nói tiêu cực đâu. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì Hy Lạp đang làm cục nợ. Và tuần vừa rồi đã bầu được một chính phủ mới. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết là châu Âu rúng động về sự thách thức của tân thủ tướng Hy Lạp. Ông này ông thuộc phe tả phái. Ông châu Âu thì chủ trương thắt lưng buộc bụng để phục hồi kinh tế. Ông này thì ông không chấm dứt thắt lưng buộc bụng, tức là ông chấm dứt những khoản cắt giảm chi tiêu. Vì thế cho nên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin là châu Âu rúng động về sự thách thức của tân thủ tướng Hy Lạp. Đó là ông Alexis Tsipras, 40 tuổi, tuyển thể nhậm chức hôm thứ Hai, sau khi đảng cực tả Syriza của ông liên minh với các đảng cực hữu để thành lập chính phủ. Ông hứa là sẽ thương thuyết lại những điều kiện của kế hoạch cứu nguy trị giá 268 tỷ đô la của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Châu Âu thì sẵn sàng là cho Hy Lạp tiếp tục vay nợ, nhưng mà đòi hỏi là phải thắt lưng buộc bụng, cho vay nhiều quá mà cái ăn tiêu hoánh hoáng lên đâu có được. Nhưng ông này ông sẽ thường thuyết lại. Bây giờ nhà quan sát quốc tế là ông Dimitrakopoulos của Đại học London. Ông cho biết rằng thì dù ông tuyên bố như thế nhưng mà cũng đã có nền tảng để trong cuộc thương lượng mới. Còn Chủ tịch Ủy hội châu Âu Jean-Claude Juncker đã đưa một câu trả lời có tính chất ngoại giao khi được hỏi về việc Hy Lạp đòi thương thuyết lại. Ông nói nguyên văn: chúng tôi có những quy định và những quy định của chúng tôi được lập ra thông qua một thỏa thuận chung với giới hữu trách Hy Lạp. Chúng tôi đang chờ xem những đòi hỏi của tân chính phủ Hy Lạp là những đòi hỏi như thế nào. Còn nước Đức thì được xem là lực đẩy của chính sách kiệm ước. Các giới chức ở Berlin nói rằng tốt hơn hết là Hy Lạp nên rời khỏi khu vực sử dụng euro. Anh Đức thì anh mà không có thất lực buộc bụng thì chúng ta không cho vay nữa, anh ra khỏi đồng euro đi. Còn cái ông Dimitrakopoulos thì cũng tán đồng ý kiến của bà Merkel của Đức. Nhưng mà ông cho rằng thì nếu mà Hy Lạp ra đi thì có thể gây ra quá nhiều thiệt hại cho cả Hy Lạp lẫn Liên Âu. Và câu hỏi được đặt ra là có nên để cho Hy Lạp rời khỏi Liên Âu hay không? Trong khi đó thì trong khối Liên Âu ngoài Hy Lạp ra còn Tây Ban Nha cũng nhận một kế hoạch cứu nguy và đối mặt với một cuộc bầu cử trong năm nay. Đảng Podemos có chủ trương chống kiệm ước đã tỏ ý hoan nghênh kết quả của cuộc bầu cử Hy Lạp. Chủ tịch đảng này là ông Pablo Iglesias phát biểu như sau: chúng tôi tin rằng chiến thắng của đảng Syriza ở Hy Lạp đã chứng minh sự thất bại của các chính sách kiệm ước. Bị chẳng ngoài anh Hy Lạp lại còn lại Tây Ban Nha nó cũng thế. Tôi chỉ tiêu huấn lên thì cứ bắt người ta cho vay rồi mà không chịu thắt lưng buộc bụng. Kết luận: các nhà lãnh đạo của Liên Âu giờ đây đang đối mặt với những cuộc thương lượng gay go với Athens. Các nhà phân tích cho rằng nếu Liên Hiệp châu Âu nhượng bộ quá nhiều thì những nước khác ở châu Âu có nhiều nợ nần sẽ nối gót Hy Lạp. Tuy nhiên, việc ép buộc Hy Lạp tuân hành những điều kiện của kế hoạch cứu nguy có thể khiến cho Hy Lạp rời khỏi khu vực đồng euro, một việc có thể trở thành một vết nứt đầu tiên trong những sợi dây liên kết chính yếu của Liên Hiệp châu Âu. Bây giờ châu Âu thì cái nạn mà Hồi giáo quá khích nó khủng bố làm rối loạn cả châu Âu lên. Và bọn Hồi giáo quá khích nó đã khủng bố người Do Thái. Và bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp cho biết là hành vi bài người Do Thái tại Pháp gia tăng. Theo báo cáo của Công an Bảo vệ Cộng đồng Do Thái SPCG, vừa được công bố ngày 27 tháng Giêng 2015, trong năm 2014 đã có tổng cộng 851 hành vi đe dọa nhắm vào các cơ sở của người Do Thái. Còn số này tăng gấp đôi so với năm 2013. Đúng vào lúc thế giới tưởng niệm các nạn nhân trại tập trung Auschwitz, cơ quan SPCG tung ra một bản báo cáo về tình trạng cộng đồng Do Thái tại Pháp thường xuyên bị tấn công. Cụ thể hơn, các vụ đốt phá hoại trong năm qua tăng 130% so với năm 2013. Các hành vi xúc phạm qua những lời nói, cử chỉ hay thái độ mang tính miệt thị nhắm vào người Do Thái tại Pháp cũng đã tăng một cách đáng lo ngại. Vẫn theo báo cáo nói trên, hơn một nửa các hành vi mang tính kỳ thị chủng tộc tại Pháp để nhắm vào người Do Thái. Hồi tháng 12 năm ngoái, một cặp vợ chồng bị bắt giữ ngay trong căn hộ của họ ở Créteil, ngoại ô phía đông Paris, chỉ vì kẻ cướp nghĩ rằng là người Do Thái thì phải có nhiều tiền cất giấu ở trong nhà. Créteil, Paris, Lyon, Marseille hay Toulouse là những thành phố mà cộng đồng người Do Thái bị tấn công nhiều hơn cả. Với từ 500.000 người, Pháp là nơi có cộng đồng Do Thái lớn nhất châu Âu, tương đương với 1% dân số toàn quốc. Liên quan đến cộng đồng người Hồi giáo tại Pháp, các hành vi chống đối đạo Hồi trong năm 2014 đã giảm hơn 40% so với năm ngoái. Bây giờ lại tiếp theo cái đuôi của cái vụ Charlie Hebdo bị khủng bố. Đài RFI Pháp ngày hôm qua loan tin Charlie Hebdo lại bị khủng bố đe dọa. Gần 3 tuần sau vụ tấn công khủng bố nhắm vào ban biên tập của tuần san châm biếm Charlie Hebdo tại Pháp ngày 26 tháng Giêng 2015, nhóm khủng bố cực đoan nhà nước Hồi giáo lại kêu gọi tiến hành các cuộc thánh chiến chống lại phương Tây. Hãng AFP trích tuyên bố của Abu Mohammed al-Adnani, phát ngôn viên của một tổ chức khủng bố được phát trên mạng kêu gọi những người Hồi giáo tại châu Âu và phương Tây, hãy tấn công vào các tín đồ Công giáo ở bất kỳ đâu. Chúng ta cam kết sẽ làm cho những người đó phải tiếp tục sống trong hỏa ngục, nỗi khiếp hại và bất an. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo còn hoan nghênh các vụ tấn công trên những kẻ thánh chiến thực hiện trên đất Pháp, trên Úc và trên nước Bỉ thời gian gần đây. Tiếp tục rối loạn khắp thế giới, gần như là tình trạng anarchy, và khiến cho Liên Hợp Quốc bây giờ là vô cùng là bối rối. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Liên Hiệp Quốc hối thúc Nga tìm cách chấm dứt bạo động của phiến quân Ukraine. Tại một phiên họp họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu, Phó Tổng Thư ký Jeffrey Feltman nói rằng hơn 5.000 người đã bị thiệt mạng kể từ khi vụ xung đột Ukraine bắt đầu hồi đầu năm ngoái. Ông hối thúc Moscow gây sức ép để phiến quân tuân thủ Hiệp định Minsk, tuân hành thỏa thuận ngưng bắn ký kết hồi tháng 9 và chấm dứt những vụ tấn công. Ông Feldman cũng đề cập tới vụ pháo kích ở Mariupol hôm thứ Bảy giết chết 30 người và gây thương tích cho hơn 100 người từ khu vực do phiến quân kiểm soát. Ông Feldman cho biết thành phố đó nằm ngay bên ngoài khu vực xung đột và có thể kết luận là thủ phạm của các vụ pháo kích cố ý tấn công thường dân. Đó là một tội phạm quốc tế. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power một lần nữa bày tỏ sự bất bình của Washington đối với vai trò của Nga trong vụ xung đột. Bà nói rằng Nga đang tìm cách lừa gạt cộng đồng quốc tế bằng cách quy trách nhiệm của sự leo thang bạo động cho chính phủ Ukraine. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc là Vitaly Chokin cho biết chính phủ ở Moscow quan tâm sâu sắc tới sự leo thang căng thẳng ở Ukraine. Ông nói rằng chính phủ của ông lâu nay vẫn không ngớt hối thúc các bên tiến hành đàm phán trực tiếp. Ông cũng tố cáo Washington, bây giờ đây là Nga tố cáo Washington là đang nuôi dưỡng những con diều hâu Ukraine và thúc đẩy họ hướng tới mục tiêu tìm kiếm một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột. Các cộng sản là luôn luôn như thế. Nó vu vạ cho đối thủ chính những điều mà chính nó đang làm, tức là vừa đánh, đưa đánh chống quân cướp. Nó ăn cướp, nhưng nó đánh chống, nó nói hô cướp. Tiếp tục về vấn đề Nga với Ukraine, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ cảnh báo thêm chế tài đối với Nga và Ukraine chờ viện trợ vũ khí. Mỹ đang cùng với các đồng minh phương Tây bày tỏ quan tâm về việc Nga tiếp tục can thiệp vào miền đông Ukraine. Các giới chức quân sự Mỹ nói việc Moscow hậu thuẫn các phần tử đòi ly khai là đáng lo ngại, cũng như sự hiện diện của điều mà Tây Phương gọi là một lực lượng hùng hậu của Nga, được bố trí dọc biên giới Ukraine-Nga. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Hai nói rằng chính các nước Tây Phương đã làm cho các cuộc giao tranh lan tràn ở miền đông Ukraine, vừa đánh chống vừa đánh cướp. Trong khi đó thì từ Brussels, Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg đã đáp trả một cách nhanh chóng. Nguyên văn: lời tuyên bố có một đạo quân của NATO tại Ukraine. Ông Putin nói là cái quân ở đó là quân của NATO chứ không phải là quân của Ukraine. Bây giờ ông Tổng thư ký NATO phải nói rằng thì là lời tuyên bố có một đạo quân của NATO tại Ukraine là vô lý, không có đạo quân NATO ta đâu cả, lực lượng nước ngoài tại Ukraine là của những người Nga. Đúng là cộng sản muôn đời nó vẫn thế, nó chụp mũ thế nào cái điều mà chính nó đang làm. NATO và Hoa Kỳ tố cáo Nga đã đưa vào các trang bị tối tân gồm hệ thống rocket, xe tăng, đại pháo và hệ thống chiến tranh điện tử để giúp cho các phần tử là ly khai. Một giới chức cao cấp của Mỹ nói với đài VOA là Nga đưa người và trang thiết bị vào Ukraine mà không biết xấu hổ. Còn Bộ trưởng Tài chính Mỹ là Jack Lew nói, chúng tôi có nhiều biện pháp. Ngày hôm nay tôi sẽ không kể ra những biện pháp này, nhưng chúng tôi sẽ có nhiều biện pháp. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Dân chủ Christopher Murphy, đại diện tiểu bang Connecticut, thì nói việc áp dụng các biện pháp chế tài vẫn chưa đủ, trong khi Hoa Kỳ đã phái các huấn luyện viên làm việc với quân đội Ukraine và cung cấp những phẩm vật tiết liệu, nhưng yêu cầu viện trợ vũ khí sát thương của Ukraine vẫn tiếp tục chưa được đáp ứng. Chúng ta thấy không? Trong khi mà Ukraine như thế, mà vũ khí sát thương chưa được đưa tới. Mà bên Á Châu thì Việt Nam Cộng sản hy vọng nhà Mỹ đưa vũ khí sát thương kia đó. Bây giờ tình trạng nước Nga là như thế nào? Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Standard & Poor's hạ mức tín dụng của Nga xuống tình trạng rác. Standard & Poor's là công ty dịch vụ tài chính có nhiều ảnh hưởng, cắt giảm xếp hạng tín dụng của Moscow xuống một nấc, từ BBB 3 chữ B xuống còn 2 chữ B có dấu cộng, và cho biết họ có triển vọng tiêu cực đối với nền kinh tế của Nga. Standard & Poor's cho biết những vấn đề tài chính của Nga có thể xấu đi. Việc Nga bị đánh tụt hạng tín dụng khiến cho đồng rúp ngay lập tức mất giá 5% xuống mức 68 rúp đổi được 1 đô la. Diễn biến mới này có thể gây tổn hại cho hình ảnh của Nga trong mắt các nhà đầu tư và cũng làm tăng chi phí vay mượn của nước này nữa. Vì những quỹ đầu tư và quỹ hưu trí thường có những quy định không cho phép đầu tư vào trái phiếu của bất kỳ công ty hay quốc gia nào không được xếp vào xếp hạng vào cái mức có thể đầu tư. Thì anh Nga anh dãy dụa trong cái kinh khủng hoảng kinh tế tài chính. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Nga sẽ chi 35 tỷ đô cho kế hoạch kinh tế nước Nga như thế. 35 tỷ đô làm sao mà cứu được. Chính phủ Nga chi ít nhất 2,34 ngàn tỷ rúp tương đương với 35 tỷ đô la để tìm cách chặn đứng một cuộc khủng hoảng kinh tế sau khi dầu và đồng rúp bị mất giá. Nga sẽ chi tiêu phần lớn số tiền này vào các khoản vay liên bang hưu trí và tái tăng cường vốn cho các ngân hàng của nước này, y hệt như bên Việt Nam, Việt Cộng nó cũng đang làm như thế này. Nga sẽ cũng công khai cắt giảm chi tiêu, đố cái nước cộng sản nào mà bao nhiêu lợi quyền tất cả tay mình mà lại chi phí công mà lại cắt giảm được cái đố đó. Trong vòng 3 năm tới, phần lớn mọi chi tiêu từ các chương trình xã hội quân sự đều sẽ bị ảnh hưởng. Trước đó trong tháng này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán rằng kinh tế của Nga năm nay sẽ giảm 3% và năm 2016 sẽ giảm 1%. Tức là anh hy vọng là 2016 anh khá hơn. Chính phủ Nga sẽ chi khoảng 1.000 tỷ rúp để tái tăng cường vốn cho các ngân hàng thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ. Ý hẹn bên anh Việt Cộng anh cũng đang làm rồi. Kế hoạch bao gồm một chương trình riêng biệt giúp tái tăng vốn một số ngân hàng với 250 tỷ rúp, trong khi 300 tỷ rúp sẽ do Vietcombank Bank, vân hàng ngân hàng phát triển nhà nước cung cấp. Sẽ có thêm 200 tỷ rúp ở dạng các đảm bảo của nhà nước cho các dự án đầu tư tài chính, và các chính quyền địa phương sẽ nhận 160 tỷ rúp từ các khoản vay của liên bang. Trong khi đó, chính phủ đề xuất cắt giảm chi tiêu công cộng 10% trong năm nay và 5% trong 2 năm tới. Các cắt giảm này sẽ phải được Quốc hội ngạc về trở thành ý hệt như bên Việt Nam cũng đang phục hồi kinh tế cái lối này. Đố nó làm được. Khi nào mà còn quốc doanh như là ưu thắng thì đố nó làm được. Cũng về nước Nga, đối đầu với thế giới như thế nào? Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, FBI của Mỹ bắt gián điệp của Nga. Ngày 26 tháng Giêng 2015, cảnh sát liên bang Mỹ FBI thông báo đã bắt được một gián điệp kinh tế Nga giả dạng nhân viên ngân hàng. Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích phản ứng Mỹ là khiêu khích, là tung chiến dịch chống Nga. Trong bản thông cáo công bố hôm nay 27 tháng Giêng 2015, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashenko cho rằng Hoa Kỳ đã phát động một giai đoạn mới trong chiến dịch chống Nga và thổi phồng một câu chuyện gián điệp không có chứng cứ để phục vụ mục tiêu này. Theo phát ngôn viên Nga, quan hệ Mỹ-Nga đang trải qua một giai đoạn khó khăn vì thái độ thù nghịch của Mỹ. Còn theo FBI, gián điệp Nga bị bắt là Evgeny Buryakov, dưới vỏ bọc phó giám đốc ngân hàng Vietcombank tại Hoa Kỳ. Nhân vật này là thành viên của mạng lưới tình báo kinh tế có nhiệm vụ thu thập các dữ kiện kinh tế của Mỹ. Nước Nga của Tổng thống Putin đang bị nhiều cấm vận kinh tế và tài chính nghiêm trọng chưa từng thấy từ phía Hoa Kỳ và châu Âu kể từ khi nước Nga can thiệp vào Ukraine. Bây giờ đến sang đến tình trạng Trung Đông và Bắc Phi. sau khi mà triệt mấy cái anh độc tài mà tay sai Mỹ mà phản chủ á, thì bây giờ những cái nước đó dâm vào tình trạng là annexy, vô chính phủ, gần như vô chính phủ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 5 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn của Libya. Nhớ Libya là của anh Gaddafi. Sau khi lật được cái chính phủ đàng hoàng rồi, bây giờ những cái phe mà cùng nổi dậy nó chia ra, bây giờ nước Libya trở thành nội chiến. 5 người nước ngoài và 3 nhân viên bảo vệ bị thiệt mạng trong vụ tấn công tại một khách sạn ở Tripoli được các chính trị gia và nhân viên quốc tế biết đến nhiều. Đó là khách sạn Corinthia. Và nơi đó các tay súng đã tấn công khách sạn, kích nổ xe bom và bắn bừa bãi vào nhân viên khách sạn. Các mẫu tin đăng trên truyền thông xã hội nối kết vụ tấn công khách sạn này với việc trả thù cho ông Nazi Abdul Hamid Al-Rukwai, còn có tên là Abu Anas Al-Libi, bị các lực lượng Mỹ bắt vào năm 2013. Ông Al-Libi, một người Libya, có dính líu đến các vụ đánh bom của Al-Qaeda năm 1998 nhắm vào đại sứ quán của Mỹ ở Kenya và Tanzania. Ông Al-Libi đã chết hồi đầu tháng này trong lúc chờ bị xét xử ở Mỹ. Khách sạn Corinthia này cũng chính là nơi mà những kẻ bắt cóc đã bắt cựu thủ tướng Ali Di Đăng trong một thời gian ngắn hồi năm 2013. Đây, Libya chật vật đối phó với tình hình bất ổn hơn 3 năm qua sau cuộc nổi dậy lật đổ cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi, trong tình hình nhiều phe nhóm đang tìm cách áp đặt quyền kiểm soát. Một nhóm đề nội chiến, một nhóm tự xưng là Bình Minh Libya chiếm Tripoli vào năm ngoái, thủ đô đó, đẩy chính phủ của Thủ tướng Abdullah Antani được quốc tế hậu thuẫn về phía đông. Thế là nó chiếm thủ đô, nó đẩy cái chính phủ mà được thế giới công nhận đẩy về phía đông. Bây giờ nó rối loạn. Liên Hiệp Quốc tổ chức một vòng hòa đàm hôm thứ Hai ở Geneva, trong đó có thảo luận về một chính phủ đoàn kết tương lai. Thêm các cuộc thảo luận được dự trù sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư. Bây giờ ông Hội đồng Bảo an hôm nay là lên án tùm lum các nơi mà chả có thằng nào nói việc gì cả. Bây giờ cái vụ là Tripoli. Bản tin ngày hôm nay của đài AFP, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ khủng bố Tripoli. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua 27 tháng Giêng ngày 2015 kiên quyết lên án vụ tấn công đáng kinh tởm trong một khách sạn ở Tripoli, Libya, làm 9 người chết, trong đó có 5 người ngoại quốc, và đòi hỏi các kẻ chủ mưu phải được đưa ra tòa. 9 nạn nhân, trong đó có một người Mỹ là nhân viên an ninh, một phi công người Pháp, 2 nữ tiếp viên hàng không Philippines và một phi công phụ người Hàn Quốc đã bị thiệt mạng hôm qua trong vụ khủng bố kéo dài nhiều tiếng đồng hồ tại một khách sạn ở Tripoli. Đây là một ví dụ mới cho tình trạng hỗn loạn hiện nay tại Libya. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận là tác giả. Bây giờ nhà tác giả khủng bố khắp thế giới. Cả 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an đều nhất trí lên án vụ tấn công khủng bố bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất, và gửi lời phân ưu đến gia đình các nạn nhân về những hành động kinh tởm này. Hội đồng cũng khuyến khích các chính khách và phe phái ở Libya hợp tác với Liên Hợp Quốc để tiến hành một tiến trình chính trị nhằm đối phó với các thử thách về chính trị và an ninh của đất nước. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Bernardino León tìm kiếm một giải pháp để thành lập một chính phủ thống nhất ở Libya đang lâm vào tình trạng hỗn loạn sau khi Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Bị các nhóm già dân quân hùng cứ, Libya được lãnh đạo bởi 2 quốc hội và 2 chính phủ đối địch, thách chia đôi rồi. Một phe thân cận với Liên minh Dân quân Fayyad Libya, là gọi là Rạng Đông Libya, đang kiểm soát thủ đô, còn phe kia được cộng đồng quốc tế công nhận thì phải đang trụ ở miền Đông Libya. Vụ tấn công hôm qua khởi động bằng một chiếc xe hơi gài bom phát nổ trước khách sạn Corinthia, sau đó 3 hung thủ xông vào khách sạn, bắn chết 5 người, bị truy đuổi, chúng chạy lên tầng 24 rồi kích hoạt chất nổ mang theo, khiến cho cả 3 đều chết. Tầng 24 khách sạn thường được dành cho phái bộ ngoại giao Qatar, nhưng lúc đó không có nhà ngoại giao nào hiện diện. Thủ tướng Libya tự phong là ông Omar al-Hassi và một phái đoàn Mỹ đang có ở trong khách sạn thì cũng đã được sơ tán an toàn. Bây giờ đến một cuộc cách mạng màu nữa ở Ai Cập là cũng là thất bại nữa. bản tin ngày 26 tháng Giêng của BBC, biểu tình Ai Cập 18 người chết. Ít nhất 18 người thiệt mạng Ai Cập trong khi biểu tình kỷ niệm 4 năm bắt đầu cuộc nổi dậy vì dân chủ năm 2001. Trong số người chết có 3 cảnh sát tập sự và hàng chục người biểu tình khác cũng bị thương. Cuộc đụng độ này xảy ra xa theo sau cái chết của một nhà hoạt động tại thủ đô Cairo hôm thứ Bảy. Người biểu tình đã tuần hành để kỷ niệm 4 năm cuộc nổi dậy 2003, một kỷ niệm bị quân đội nó đảo tránh nên nó dẹp hết. Kỷ niệm 4 năm cuộc nổi dậy 2001 vốn đã lật đổ Hosni Mubarak, người lãnh đạo Ai Cập trong nhiều năm tới. An ninh ở các thành phố lớn được tăng cường trước đợt kỷ niệm này, và một số địa điểm quan trọng tại Cairo đã bị đóng cửa. Chúng ta nhớ rằng ông Hosni Mubarak này, ông bị lên án đủ thứ và gia đình ông bị truy đuổi này kia. Bây giờ người ta đưa ông ra tòa và miễn tội cho ông tha bổng cho nhiều thứ lắm, nhưng mà ông vẫn phải nằm nhà thương. Và bây giờ quân đội Ai Cập tiếp tục là đàn áp biểu tình. Hơn 400 người bị bắt. Vào thứ Bảy 24 tháng Giêng, nhà vận động Shaima Al-Saba 32 tuổi bị bắn chết trong một cuộc tuần hành do Đảng Liên minh Dân túy tổ chức ở trung tâm Cairo. Đảng này nói cảnh sát đã gây ra cái chết của bà và Shaima Al-Saba được cô chôn cất trong không khí giận dữ tại thành phố Alexandria. Hàng trăm người đã tham gia lễ tang. Các công tố viên đã mở điều tra vụ này. Kết luận: kể từ khi lật đổ tổng thống được bầu cử Mohamed Morsi vào tháng 12 năm 2003, lãnh đạo mới Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã có nhiều hoạt động chấn áp người bất đồng chính kiến, như là quân phiệt đó. Bây giờ là anarchy hỗn loạn khắp nơi. Ở bên lại đến Liban, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: một nhân viên gìn giữ hòa bình thiệt mạng ở Liban. Nó nội chiến, hòa bình cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến, hai bên bắn nhau qua lại, lực lượng hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở giữa chết oan. Hezbollah tuyên bố đã tấn công một đoàn xe quân sự của Israel, cái này là Liban với lại Israel, hôm thứ Tư, ám chỉ rằng điều đó là để trả đũa một vụ anh kích giết chết 6 thành viên Hezbollah và một viên tướng Iran. Người phát ngôn quân đội Israel là Peter Lerner nói trong cuộc tấn công hôm thứ Tư có các phi đạn chống xe tăng được bắn đi từ một chiếc xe ủ xe ở núi Mount Dob nằm dọc theo biên giới giữa Liban và Israel. Các lực lượng Israel đã bắn trả bằng đạn pháo. Đấy, hai bên cứ bắn qua bắn lại, lực lượng gìn giữ hòa bình ở giữa bị chết. Trước đó trong ngày thứ Tư, Israel loan báo đã thực hiện những vụ oanh kích mới vào tối hôm trước nhắm vào các vị trí pháo binh của Syria. À, đây là ông Do Thái, ông đánh cả Hezbollah ở bên Liban lẫn Syria luôn, là để Syria là để đáp lại vụ bắn rocket hôm thứ Ba vào khu vực cao nguyên Golan. Israel đã thực hiện nhiều vụ không kích ở Syria trong 4 năm nội chiến qua ở Syria, mặc dù quân đội Israel hiếm khi xác nhận các cuộc oanh kích đó. À, bây giờ đến cái Iraq. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: người Kurd tiến công đẩy lùi nhóm nhà nước Hồi giáo ở Kobani. Đài quan sát nhân quyền Syria Anh và các quan chức cao cấp người Kurd Idris Nasan cho biết lực lượng YPG của người Kurd ở Syria và lực lượng người Kurd ở Iraq được gọi là Peshmerga đã chiếm lại thị trấn Kobani, còn gọi là An-Ab Ayin al-Arab. Nhưng mà quân đội Mỹ, lực lượng đã tiến hành những cuộc không kích nhắm vào những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở thành phố biên giới này, tỏ ra thận trọng hơn trong đánh giá. Phát ngôn viên ngũ giác đài là đại tá Steve Warren cho biết: tôi chưa sẵn sàng nói rằng cuộc chiến đã giành được thắng lợi. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng hiện tại tôi cho rằng lực lượng quân bạn đang có động lực. Giao tranh trên từng ngã đường đã khiến thành phố Kobani hầu như vắng bóng thường dân từ khi chiến binh nhà nước Hồi giáo bắt đầu cuộc tấn công vào tháng 7. Thành phố này đã trở thành biểu tượng của cuộc chiến chống lại những chiến binh nổi dậy người Hồi giáo Sunni đã chiếm những vạt lớn lãnh thổ của Iraq và Syria trong năm qua. Ngày thứ Hai, quân đội Mỹ cho biết đã thực hiện 21 vụ không kích ở Syria, 17 vụ nhắm mục tiêu vào những vị trí của nhà nước Hồi giáo gần Kobani, và 13 vụ ở Iraq trong khoảng thời gian 24 tiếng. Kể từ giữa tháng 9 năm ngoái, cuộc chiến tranh giành Kobani đã khiến khoảng 1.600 người thiệt mạng, trong đó có 1.075 thành viên của nhà nước Hồi giáo, 459 chiến binh người Kurd và 32 thường dân. Đài quan sát báo cáo hồi đầu tháng này, nhà nước Hồi giáo đang ngày càng chịu nhiều áp lực và thực hiện hơn 35 vụ tấn công tự sát ở Kobani trong tuần gần đây, theo lời các nhà hoạt động. Khi mà từ tấn công một xe tăng, đại pháo, hỏa tiễn, là trở lại thành ra là cái tấn công tự sát, chứng tỏ rằng bọn nhà nước Hồi giáo đang lùi về thế, bị động rồi. Bây giờ đến Iraq cũng là bị phá hoại, và không biết có phải phá hoại không, nhưng mà người trong cái tình hình như thế thì người ta phải lại vẫn luôn là lo ngại. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là một cái tàu bay của hãng hàng không dân sự đáp xuống tàu bay sân bay bị bắn mấy phát súng, bị trúng mấy viên đạn lúc hạ cánh, chiếc máy bay được mang đi nơi khác. Một cái tàu bay hàng không dân sự đang sức hạ cánh bị mấy viên đạn lủng tàu bay, mình không ai chết cả, nhưng mà cũng làm cho là hãng hàng không cũng như là hàng không dân sự của Liên Hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập nhốn nháo cả lên. Nào là Air Arabica, Emirates, Etihad cùng với hãng hàng không Middle East của hãng Liban đã ngưng các chuyến bay đến Baghdad sau này. Bây giờ nó loạn rồi. Bây giờ trở về Á Châu. Chưa ở Á Châu, nhưng mà tuần trước thì chúng ta có tin rằng Nhật Bản tài trợ cho các nước Hồi giáo đang chống lại cái bọn nhà nước Hồi giáo $200 triệu, thì lập tức bọn khủng bố nó đáp trả lại bằng cách nó bắt được hai con tin Nhật Bản thì trước rồi nó giữ đó, nó tham gia, nó dọa, nó giết, và bây giờ nó giết một người rồi, còn một người nữa, làm cho nước Nhật lên cơn sốt vì cái vụ con tin này. Và ngày 27 tháng Giêng 2015, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin Nhật Bản vận dụng mọi nỗ lực để cứu con tin. Thì ông Thủ tướng Abe, ông đã nói rồi, và bây giờ ông lại nói lại thôi, lên án nào là dã man, không thể cho phép được này kia. Nhưng mà ông vận dụng mọi nỗ lực mà chả thấy ông có cách nào để giải cứu con tin cả. Ông chỉ điều đình để cứu chắc là để đi nhờ trung gian điều đình, không nguyên lao đóng $200 triệu nó mất mặt quá, thì ta trao đổi nó bằng cách khác. Đây này, bản tin ngày 27 tháng Giêng của Đài Á Châu Tự Do là nhà nước Hồi giáo đòi trả hai phạm nhân khủng bố để đổi để hai con tin. Bây giờ là nó giết hết một người, giờ nó có trong cái, nó đòi đổi lại, nó đem cái một anh phi công của Jordan mấy tuần trước bị bắn rớt rồi nó bắt được, nó đổi lấy để xem là hai đại biểu quốc hội Jordan cho biết cuộc điều đình đang diễn ra và có thể chính phủ Jordan chấp nhận đòi hỏi của quân IS đánh đổi 2-1. Người nhà nước Hồi giáo đòi đánh đổi có tên là Sajida al-Rishawi bị Jordan bắt giam và tuyên án tử hình hồi năm 2005 sau vụ đánh bom bất thành ở thủ đô Amman. Tài liệu chính phủ Jordan trình bày trước tòa nói rằng bà được này được Al-Qaeda đưa từ Iraq sang để thực hiện âm mưu khủng bố. Còn về phần Nhật Bản thì Thủ tướng Abe nói rằng Nhật không bao giờ cúi đầu trước sự đe dọa của khủng bố, và Tokyo sẽ tiếp tục chương trình viện trợ nhân đạo cho người dân Iraq và Syria là hai quốc gia đang bị hiểm họa do nhà nước Hồi giáo gây nên. Và ông muốn ké vào cái cuộc điều đình này để xem ông đánh đổi được cái gì. Bây giờ đây nói tiếp về cái vụ mà ông Obama sau khi đi viếng tang nhà vua Ả Rập Saudi thì bây giờ sang Ấn Độ. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng Tổng thống Obama, Mỹ có thể là đối tác tốt nhất của Ấn Độ. Và ông Obama tuyên bố ở Ấn Độ rằng tôi có mặt ở đây vì tôi hoàn toàn tin tưởng là người dân của hai nước chúng ta sẽ có thêm công ăn việc làm và có thêm cơ hội, hai nước chúng ta sẽ an ninh hơn, và thế giới sẽ là một nơi an toàn hơn và công minh hơn khi hai nền dân chủ của chúng ta sát cánh với nhau. Tổng thống Obama phát biểu như vậy một ngày sau khi trở thành tổng thống đầu tiên của Mỹ tham dự lễ quốc khánh 26 tháng Giêng của Ấn Độ với tư cách là khách quý nhất. Ngày hôm nay khi phát biểu trước một cử tọa khoảng 1.500 người tại pháo đài Syria ở New Delhi, ông Obama nói rằng sự hợp tác giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ có thể làm cho cuộc sống của nhân dân hai nước được cải thiện và nạn đói nghèo được giảm thiểu nhờ vào sự gia tăng của những hoạt động thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng có thể trở thành những đối tác toàn cầu thật sự và cả hai nước phải tích cực đối phó với những hiện tượng biến đổi khí hậu và dẫn đầu những nỗ lực nhằm ngăn chặn vụ mối nguy này. Đấy, nó không có nói gì đến bao vây Trung Cộng cả. Nhưng mà là muốn dùng cái thị trường nhân công và lao động rẻ của Ấn Độ để thay thế cho cái thị trường nhân công lao động rẻ của tao. Nhưng mà nhà lãnh đạo Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích thái độ thiếu bao dung về tôn giáo. Ấn Độ đã chật vật ứng phó với mối căng thẳng tôn giáo. Năm 2002, những vụ rối loạn giữa hai cộng đồng Ấn Độ giáo và Hồi giáo đã giết chết hơn 1.000 người, hầu hết là người Hồi giáo tại Gujarat, tiểu bang nhà của Thủ tướng Modi. Ông Modi bị tố cáo là dung túng cho những hành vi bạo loạn. Vụ này đã khiến ông bị chính phủ Mỹ từ chối cấp thị thực nhập cảnh trong một thời gian khá lâu, mặc dù tòa án Ấn Độ cho rằng ông không dính líu tới vụ bạo loạn đó. Tổng thống Obama đã đề cập tới vụ nổ súng gây chết người tại một ngôi đền của người Sikh ở tiểu bang Wisconsin năm 2012 và nhắc lại một câu nói của Thánh Gandhi rằng những tôn giáo khác nhau là những bông hoa xinh đẹp trong cùng một khu vườn. Câu này đúng là danh ngôn. Hoạt động tôn giáo phải lấy câu này. Bây giờ trở về Á Châu thì tôi vẫn là nghĩ rằng thì Thái Lan là đồng minh cặt ruột của Mỹ, và quân đội Thái Lan đã phải can thiệp để giải quyết cái vụ áo đỏ áo vàng. Và từ khi quân đội Thái nắm quyền thì phe áo đỏ của Shinawatra rồi bị chèn ép dữ lắm. Mà hôm nay lại có một cái tin rất là ngược đời. Bản tin ngày hôm qua của đài LFI Pháp: Hoa Kỳ, Thái Lan cần bãi bỏ thiết quân luật. Và sau khi nói như thế thì lại tiếp xúc với cái bà mà phe áo đỏ. Ngày 26 tháng Giêng 2015, giữa chuyến thăm Bangkok, đặc phái viên của chính quyền Mỹ Daniel Russell đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Thái Lan bãi bỏ thiết quân luật được ban bố từ khi giới quân sự tiến hành đảo chính hồi tháng 5 2014. Trả lời phỏng vấn, ông Daniel Russell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề về Đông Á Thái Bình Dương, cho biết ông được chính quyền Obama cử đến Bangkok để nói với các lãnh đạo quân sự Thái Lan rằng Hoa Kỳ không can thiệp vào nội tình chính trị Thái, nhưng thiết quân luật chỉ làm cho chính quyền Thái mất uy tín. Khi xảy ra cuộc đảo tranh quân sự hồi tháng 5 2014, Washington đã tỏ thái độ không tán đồng, nhưng vẫn tìm cách giữ quan hệ với Bangkok và tránh chỉ trích trực diện, bởi Thái Lan vốn luôn luôn là đồng minh trong số đồng minh quan trọng tại châu Á của Mỹ. Lần này đặc phái viên chính quyền Mỹ Daniel Russell thẳng thắn tuyên bố chấm dứt thiết quân luật trong cả nước, hủy bỏ các hạn chế tự do ngôn luận, hội họp là một phần trong tiến trình cải cách ở Thái Lan. Chuyến công du Thái Lan 3 ngày của ông Daniel Russell diễn ra vào đúng lúc chính quyền quân sự tiếp tục đẩy mạnh các vụ tấn công vào gia đình nhà Shinawatra. Đó là các quyết định cấm bà Yung Luk Shinawatra hoạt động chính trị trong 5 năm, chuẩn bị đưa ra bà ra tòa xét xử về tội tham nhũng. Đánh giá về việc làm này của chính quyền Bangkok, hiện nay đặc phái viên của Mỹ nhận định quyết định truy tố cựu thủ tướng Yung Luk Shinawatra rõ ràng mang động cơ chính trị. Trong khi đó, không có cuộc tiếp xúc nào với lãnh đạo chính quyền quân sự tướng Prayut Chan-o-cha mà ông Russell lại đến gặp cựu thủ tướng Yung Luk trong sáng qua. Nói như thế rồi lại còn không gặp nhà cầm quyền quân sự mà đi gặp cái bà đối lập. Thì tôi chưa hiểu là Mỹ đánh cái nước cờ gì như thế này. Trong khi đó thì Campuchia tiếp tục tỏ ra là một bộ phận của đế quốc Tàu Hán Cọc Bành Trướng, giống như là Việt Cộng mà thôi. Và hai thằng tay sai này nó hỗ trợ lẫn nhau. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Campuchia trục xuất người thượng về Việt Nam. Báo Phnom Penh Post cho biết 8 người sắc tộc Gia Rai đã bị bắt và được trao trả cho chính quyền Việt Nam ngày 24 tháng Giêng 2015 sau khi họ vượt biên sang Campuchia với lý do để tìm người thân. Người ta đi tị nạn chính trị, mà nó bảo là nó đi tìm người thân, đi tìm người dân xong thì phải về, chứ mà không về thì nó đuổi về. Mà cái chính quyền Campuchia nó nói cái lý do này rất tức cười. Đây này, lý do này. Theo nhật báo Phnom Penh Post dẫn thông báo trên trang mạng của cảnh sát Campuchia nói nhóm người này có độ tuổi từ 15 đến 69 tuổi. Theo thông cáo của cảnh sát trưởng Ratanakiri, tỉnh biên giới với Việt Nam, nhóm người trên không phải là những người thượng tại tị nạn. Họ, đây câu này mà tức cười này, họ gặp người thân ở biên giới, uống rượu say xỉn, rồi không biết đường về nhà. Ôi giời, cộng sản nào nó cũng chiếu lâm như thế đấy. Vượt bao nhiêu nguy hiểm đến chỉ để uống rượu xong say xỉn nhưng không biết đường về nhà. Nói thế mà nó nghe được, nó tưởng là cả làng ngu như chúng nó. Đại diện cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Campuchia vẫn coi những người vừa bị trục xuất cuối tuần qua là những người thượng muốn xin tị nạn. Cơ quan này đã yêu cầu chính quyền cho biết hoàn cảnh cụ thể của vụ trục xuất nói trên, nhưng đến nay vẫn chưa được phản hồi. Gần đây có nhiều nhóm người thuộc sắc tộc thiểu số theo Thiên Chúa giáo ở cao nguyên Trung Phật Việt Nam bỏ chạy sang Campuchia xin tị nạn với lý do bị trấn áp tôn giáo. Hồi tháng 11 năm ngoái, một nhóm 13 người thượng sắc tộc Gia Rai đã chạy sang tỉnh Ratanakiri sợ chính quyền Campuchia trả về nước. Họ đã trốn trong rừng rậm nhiều ngày trước khi liên hệ được với cơ quan Liên Hợp Quốc để xin tị nạn. Hiện những người này đang chờ được cơ quan di trú Campuchia xét đơn xin tị nạn. Gần đây nhất trong tháng Giêng, một nhóm hơn chục người thượng cũng chạy sang Campuchia và hiện đang trốn trong các khu rừng của tỉnh Ratanakiri, tránh sự truy lùng của cảnh sát địa phương để tìm cách liên lạc với nhân viên Liên Hợp Quốc nhờ can thiệp xin tị nạn. Uống rượu say xỉn nhưng không biết đường về nhà. Không thể tưởng tượng. Việt Cộng đã ngu rồi, Miên Cộng nó còn ngu hơn. Bây giờ đến Malaysia, bây giờ tuần vừa rồi có cái hội nghị ASEAN ở Malaysia mà chúng ta không để ý, và hôm nay là kết quả là ảnh hưởng của tàu cộng bị đẩy lùi. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Malaysia ASEAN thảo luận về hồ sơ Biển Đông. Trước kia là nó cản trở, nó không cho thảo luận, bây giờ thảo luận. Và ở Campuchia thì thảo luận nhưng không ra được thông cáo chung, và ở đây thì ra được thông cáo chung luôn. Trong hai ngày kể từ hôm nay 27 tháng Giêng 2024, tại Kota Kinabalu, Malaysia, các ngoại trưởng thành viên Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN họp kín thảo luận về việc thực hiện tuyên bố của các bên về ứng xử tại Biển Đông DOC và thúc đẩy việc xây dựng một bộ luật mang tính ràng buộc COC. COC tức là Code of Conduct, DOC là Declaration of Conduct, tức là tuyên bố thôi thì không có tính quyền, nhưng mà khi nó thành code thì nó bị ràng buộc. Đấy là bây giờ từ cái DOC đã thúc đẩy tiến tới bộ luật mang tính ràng buộc COC, đó là một bước đẩy lùi thằng cao cộng. Theo Ngoại trưởng Malaysia, trong năm nay sẽ có 3 cuộc họp nhỏ của nhóm công tác hỗn hợp ASEAN Trung Quốc. Bây giờ đến anh Tàu, anh họp với anh Tàu về DOC, và một cuộc họp của các quan chức cao cấp ASEAN Trung Quốc về DOC. Năm 2002, các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc đã ký DOC năm 2002, một văn kiện cơ bản cho việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trong tuyên bố, các bên liên quan khẳng định rằng việc thông qua một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, và đồng ý làm việc trên cơ sở đồng thuận nhắm hướng tới đạt được một mục tiêu cuối cùng. Nó cứ kéo cưa cái từ DOC sang UCOC, và trong khi đó thì nó là tạo ra những sự việc đã rồi, nó xây nhà, xây cửa, xây sân bay ở những cái chỗ nó chiếm, để đến lúc mà giả dở mà có COC, bàn luận về COC thì là cái phần được chia cho nó sẽ lớn hơn, ít nhất là được lớn hơn nếu nó phải nhượng bộ, còn không thì nó cứ không nhượng bộ thì làm gì đó. Kuala Lumpur đã nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy tiến độ đàm phán để có thể sớm đạt được một bộ luật về ứng xử của các bên ở Biển Đông là COC, có mang tính ràng buộc. 10 nước thành viên ASEAN gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei và Việt Nam. Trung Quốc là chỉ có chủ quyền, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông với một số đối tác vì ASEAN như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Bắc Kinh đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết các tranh chấp thông qua thương lượng, nhưng chỉ trong khuôn khổ đàm phán song phương, tức là giữa Trung Quốc với từng quốc gia có tranh chấp. Và bây giờ là ASEAN quyết định là đàm phán đa phương. Và bây giờ trở về cái thương lượng TPP, tức là Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ và Nhật sắp đạt thỏa thuận về TPP, tức là 10 nước thì kẹt nhất là anh Mỹ và anh Nhật, là vì hai anh có quyền lợi lớn nhất trong cái khối này, và hai anh đụng chạm nhau những cái quyền lợi lớn nhất, và bây giờ là đã giải quyết được rồi. Tiến bộ về hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương gồm 12 nước đã bị trì trệ vì Nhật Bản và Hoa Kỳ chưa đạt được thỏa thuận về hai khu vực thị trường trọng yếu, tức là gì? Mỹ muốn rằng thì Mỹ xuất khẩu gạo sang cho Nhật thì được hưởng cái mậu dịch ưu đãi, và ngược lại thì Nhật với lại trao đổi buôn bán ô tô đó. Anh Nhật cũng có ô tô mạnh từ sang Mỹ, và anh Mỹ cũng có ô tô mạnh, và Nhật hạn chế cái Mỹ sản xuất xe hơi, nhập khẩu xe hơi sang Nhật. Đấy là hai cái điểm kẹt. Cuộc đàm phán kéo dài 6 ngày giữa các giới chức Hoa Kỳ và Nhật Bản đã bắt đầu từ hôm thứ Hai tại New York. Thương thuyết gia trưởng của Nhật Bản, ông Koji Shuruoka, cho báo chí biết rằng những tiến bộ quan trọng có thể đạt được trong tuần này. Ông Michael Froman, người đứng đầu của phái đoàn Mỹ hôm qua, cho Ủy ban Tài chính Thượng viện biết rằng những tiến bộ đã đạt được. Đấy là những tiến bộ đạt được là về hai cái vấn đề đó thôi. Ông Chris Nelson, một nhà phân tích thương mại Á Châu của công ty Salmon International, nói rằng rõ ràng là sắp sửa có được một sự đột phá. Đằng sau những bức màn mà quý vị và tôi đang tìm cách nhìn vào những sự việc đã xảy ra trong lĩnh vực nông nghiệp đó, giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Điều này có thể nói là không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì những người như tôi đã được cho biết từ nhiều tháng trước là đôi bên đang tiến rất gần tới chỗ đạt thỏa thuận. Tờ Nihon Keizai Shimbun, nhật báo tài chính lớn nhất của Nhật Bản, cho biết là Tokyo sẽ đồng ý tăng mạnh quota của gạo nhập khẩu miễn thuế và sẽ nhập khẩu thêm hàng vạn tấn gạo từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có tin nói rằng Nhật Bản sẽ giữ cho thuế suất hiện hành đánh vào gạo nhập khẩu nằm ngoài hạn ngạch đó. Thắng lợi có thể có đối với người trồng lúa ở Mỹ dường như sẽ được đánh đổi bằng những sự bất lợi cho các nhà sản xuất xe hơi. Tờ Nihon Keizai Shimbun cho biết các nhà thương thuyết của Mỹ sẽ thôi không đòi Nhật Bản nới lỏng các luật lệ về luật sản xe hơi. Hiện giờ Tokyo đang áp dụng quota 5.000 chiếc mỗi năm cho mỗi loại xe của Mỹ. Trong chiến dịch vận động bầu cử hội quốc hội mới đây, Thủ tướng Abe hứa với nhà nông ở Hokkaido là ông sẽ điều đình với Mỹ với một cách thức không gây thiệt hại cho nông dân. Tuy nhiên, ông cũng nói với một tạp chí ở Anh là ông sẽ vượt qua sự chống đối của nông dân. Bà Deborah Ann của Trung tâm Thương mại Á Châu cho biết hiệp định TPP bao gồm nhiều khu vực hơn so với những hiệp định thương mại trước đây và sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với các hoạt động kinh doanh ven bờ Thái Bình Dương. Bà nói các doanh nghiệp sẽ đặt cơ sở hoặc di chuyển cơ sở sản xuất tại các nước thuộc khối TPP để hưởng lợi, và những nước không theo đuổi những chính sách tương tự sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Ngoài Hoa Kỳ và Nhật Bản, TPP còn quy tụ Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Và bản tin cũng còn cho biết là có hai anh muốn ngấp nghé mà muốn vào TPP là anh Nam Triều Tiên và anh Tàu. Trung Quốc đang xem xét lại vấn đề TPP và cũng đang suy nghĩ một cách nghiêm túc là có lẽ họ cần phải gia nhập. Bây giờ trở về gần cái trung tâm rối loạn của Á Châu là nước Tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Bình Nhưỡng muốn ra luật bắt doanh nhân Hàn Quốc ở Nam và Bắc Triều Tiên. Nó có cái khu công nghiệp Liên Triều Kaesong thì cả thế giới đến khu dưới để mà giao dịch buôn bán sản chế xuất rồi bán cho anh Bắc Triều Tiên. Bây giờ cái một cái số thuyền viên đi lại của Nam Triều Tiên đó, bây giờ Bắc Triều Tiên nó dọa nó bắt. AP cho biết vào tháng 9 năm 2004, Bắc Triều Tiên đưa ra dự thảo luật, theo đó Bình Nhưỡng được phép bắt và giam giữ các doanh nhân Hàn Quốc khi xảy ra tranh chấp thương mại tại khu công nghiệp Kẹt Sầu. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định trước đó đã nhận được đề nghị của Bắc Triều Tiên đòi thay đổi một số quy định liên quan đến khu Kẹt Sầu, bao gồm cả khả năng bắt giữ các chủ doanh nghiệp, nhưng phía Seoul đã bác bỏ đòi hỏi này, và kể từ đó không thấy Bắc Triều Tiên đề cập đến chủ đề này nữa. Khu công nghiệp Kẹt Sầu nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, cách biên giới chung của hai nước vài chục km. Tại đây có khoảng 100 nhà máy chế biến, sử dụng 53.000 lao động Bắc Triều Tiên. Hàng trăm nhân viên quản lý Hàn Quốc cũng làm việc tại khu công nghiệp này. Kẹt Sầu được khai trương vào năm 2004, biểu tượng cho sự hợp tác giữa hai miền Bắc Đào. Khu công nghiệp Liên Triều còn là một nguồn cung cấp ngoại tệ quý giá cho Bình Nhưỡng. Kẹt Sầu từ rất lâu đã trở thành một khu vực nằm ngoài các quy định và những căng thẳng thường xuyên làm lung lay quan hệ đôi bên. Dù vậy, khu Kẹt Sầu đã bị đóng cửa vào mùa xuân năm 2023 trong vòng 5 tháng, khi mà căng thẳng trên bán đảo lên đến đỉnh điểm sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 3, vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Cũng lại về Bắc Triều Tiên. Bây giờ, những cái thông tin này nó cho thấy rằng thì đồng bọn của bằng Bắc Triều Tiên là nhé, bọn cộng sản sống sót nó vẫn còn liên hệ với nhau. Bây giờ anh Bình Nhưỡng anh bị cái phim The Interview làm náo loạn tuyên truyền của anh lên, mà anh cấm vào trong nước anh đã đành, anh không cấm được các nước khác chiếu ở nước ngoài, nhưng mà giờ anh kiếm những cái anh mà phe xã hội chủ nghĩa phe ta để anh yêu cầu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Bình Nhưỡng đề nghị Campuchia cấm chiếu The Interview. Theo nguồn tin báo chí Hàn Quốc, ngày 26 tháng Giêng ngày hôm Bắc Triều Tiên đã đề nghị chính phủ Campuchia cấm chiếu bộ phim Mỹ Cuộc Phỏng Vấn Chết Người, có tựa đề Mỹ là The Interview, chế nhạo lãnh tụ Kim Jong Un. Bình Nhưỡng còn bóng gió đe dọa việc phát bệnh bộ phim này sẽ gây hại quan hệ giữa hai nước. Để gửi công hàm đàng hoàng nhé. Nội dung công hàm nói rằng bộ phim The Interview là do các thế lực thù địch với Bắc Triều Tiên phát hành. Hàm ý nói Mỹ và việc phát hành bộ phim này có thể gây tổn hại cho quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Campuchia. Theo đề nghị tương tự của Bắc Triều Tiên với Miến Điện, đấy. Cảnh sát thế này cách 2 tuần đã cho thu giữ các đĩa cao sao chép bộ phim gây ồn ào và tại bị Bình Nhưỡng coi là những hành động tuyên chiến. Trong khi đó tại Hàn Quốc bộ phim cũng không được phát hành vì Seoul muốn tránh gây căng thẳng với người bà con thù nghịch miền Bắc. Nhưng gần đây một số nhà hoạt động ở miền Nam lại có sáng kiến dùng bong bóng bay gửi các DVD phim nói trên sang cho bà con ở miền Bắc coi chơi. Bây giờ đến từ từ về đến nước tàu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Mỹ quan ngại về tự do báo chí tại Trung Quốc. Washington lại tỏ quan ngại về tự do báo chí tại Trung Quốc. Hôm nay 28 tháng Giêng 2015, tại Bắc Kinh, quan chức ngoại giao cao cấp Mỹ cho biết một số hãng thông tấn của Mỹ đang bị gây khó dễ vì đưa những thông tin mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cho là nhạy cảm. Trên chặng công du ba nước châu Á, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố với các nhà báo tại Bắc Kinh rằng Washington tỏ quan ngại về vấn đề tự do báo chí, về điều kiện hoạt động lưu trữ và quy chế của các nhà báo tại Trung Quốc. Washington đã từng chỉ trích gay gắt Trung Quốc trong vụ không gia hạn giấy phép lưu trữ cho các phóng viên thường trú của báo New York Times và Bloomberg. Sự việc trên được Washington coi như là hành động trả đũa của Bắc Kinh vì các báo trên đã đăng những bài điều tra về khối tài sản kếch xù của gia đình nhiều lãnh đạo Trung Quốc. Một số nghị sĩ Mỹ còn ủng hộ việc Hoa Kỳ đưa những biện pháp trả đũa là không cấp visa vào Mỹ cho nhân viên và lãnh đạo các cơ quan truyền thông của Trung Quốc. Bây giờ cấm thông tin như thế nhưng mà lâu lâu nó cứ thọt ra những cái tin rất là tai hại cho chế độ Bắc Kinh. Chúng ta có nhiều thông tin về Tân Cương với sắc tộc Uyghur, nhưng chúng ta ít có tin về Nội Mông. Thì hôm nay chúng ta có tin ngày 27 tháng Giêng của đài RFI Pháp, Trung Quốc, một nông dân Nội Mông treo cổ phản đối chính quyền. Trung tâm Thông tin và Nhân quyền tại Nam Nội Mông cho biết chi tiết là vụ tự tử của một người chăn nuôi, làm nghề chăn nuôi đã treo cổ trên màn hàng rào của trụ sở chính quyền thành phố Hồ Hòa Hạo Bắc, thủ phủ tư khu tự trị Nội Mông, để phản đối việc bị trưng thu đất. Những người gốc Mông Cổ sống trong khu tự trị Nội Mông Trung Quốc có tới 6 triệu người, tức là đông gấp 2 lần so với dân số của nước Mông Cổ láng giềng, tức là ngoại Mông đó. Gần đây đất đai của những người Nội Mông dành cho chăn thả sa súc đang bị mất dần bởi các hoạt động phá khai thác mỏ và đô thị hóa. Chỗ này tôi xót tên là đọc cái tin tức về tên của nạn nhân là Tu Mu. Anh đã treo cổ sau khi tham gia vào các cuộc biểu tình dân oan. Trong khi đó thì tàu nhất định vươn lên cạnh tranh với tư bản tài phiệt mà nó gọi là Tây Phương. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: nhân dân tệ đứng hạng thứ 5 trong các đồng tiền sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Chúng ta đã nói rằng tàu nó muốn vượt lên cái chế độ petrodollar, và nó càng vươn lên thì cái sự đối đầu của Mỹ đối với tàu lại càng nặng thêm. Tức là đồng nhân dân tệ đã bây giờ, trước kia đứng thứ 13 trong các cái đồng tiền thông dụng trên thế giới, bây giờ nó leo lên thứ 5. Cách đây 2 năm, tức tháng Giêng 2023, đồng nhân dân tệ vẫn còn đứng hàng thứ 13. Điều này chứng tỏ đồng tiền Trung Quốc bây giờ lên thứ 5 là đã quốc tế hóa rất nhanh. Hồi tháng 12 năm 2024, đồng nhân dân tệ đã chiếm tỷ trọng kỷ lục là 2,17% tổng thanh toán trên thế giới, đứng sau đồng yên của Nhật chiếm 2,69 tổng thanh toán tại thời điểm này. Việc sử dụng đồng nhân dân tệ để giao dịch liên quốc gia đã phát triển đáng kể trong năm 2024, đạt 9.950 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương với 1.403 tỷ đồng euro theo số liệu của ngân hàng tổng cộng. Trung Quốc từ lâu nay vẫn không che giấu tham vọng đẩy mạnh việc sử dụng đồng nhân dân tệ ra ngoài Trung Quốc để dần dần biến nó trở thành đồng tiền quốc tế cho xứng tầm với vị trí cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới. Ngoài chương trình cấp hạn ngạch đầu tư trực tiếp bằng đồng nhân dân tệ, Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc đã ký thỏa thuận trao đổi ngoại tệ với 28 ngân hàng trung ương của các nước, thiết lập những văn phòng chuyển khoản ở 10 nước hoặc khu vực. Bây giờ vươn lên về địa chính trị, địa kinh tế, bây giờ luôn luôn là diễu võ dương ngoài. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI: Trung Quốc rầm rộ duyệt binh để dọa Nhật. Báo chí Trung Quốc ngày 27 tháng Giêng 2015 cho biết nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc đệ nhị thế chiến, Bắc Kinh sẽ tổ chức lễ duyệt binh trên quy mô lớn nhất kể từ năm 2009 với mục đích gây ấn tượng cho Nhật Bản. Nó nói rõ đó, không giấu gì cả. Mạng uy tín của Nhân dân Nhật Báo đăng lại một bài trên báo Hồng Kông đưa ra thông tin này, nhưng không cho biết ngày cụ thể là ngày nào. Thông thường Trung Quốc tổ chức duyệt binh vào Quốc Khánh 1 tháng 10. Vào các năm 1999 và 2009, nhân kỷ niệm 50 năm và 60 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bắc Kinh đã tổ chức duyệt binh trên quy mô lớn theo truyền thống của những nước cộng sản. Đây cũng là dịp để Trung Quốc phô trương các vũ khí mới. Theo một nhà báo Trung Quốc được bài báo trích dẫn, năm nay cuộc duyệt binh có mục đích là, nó nói rõ là gây ấn tượng đối với Nhật Bản và cho thế giới biết quyết tâm của Trung Quốc duy trì trật tự thế giới được thiết lập từ sau đệ nhị thế chiến, và chỉ bằng cách biểu dương các khả năng quân sự thì Trung Quốc mới có thể cho Nhật Bản thấy được tầm cỡ và quyết tâm của mình. Chúng ta mong rằng nó cứ càng gần lên thì cái sức đối kháng của thế giới mới làm cho nó trụng mà chè được. Bây giờ nó hùa theo với Hàn Quốc, nó đòi Nhật phải xin lỗi về cái chế độ quân phiệt Nhật đã tàn ác với các nước ở châu Á, trong đó có Triều Tiên và tiếp tàu như thế nào. Và ông Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng cho biết là trong năm 2015 ông sẽ có một tuyên bố mới về đệ nhị thế chiến, nhưng cũng như các người tiền nhiệm, ông sẽ chỉ đưa ra những lời xin lỗi về những tội ác của quân đội Nhật Hoàng cách đây 70 năm. Đúng, chỉ thế thôi, chứ không phải là nước Nhật bây giờ. Bây giờ nó tiếp tục diễu võ ra ngoài nha. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Trung Quốc đang xây căn cứ quân sự gần nước Nhật. Các hình ảnh chụp từ vệ tinh xác nhận nội dung được nêu trong các tường thuật trước. Theo đó nói Trung Quốc đang xây một căn cứ quân sự gần khu vực mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, mà Nhật gọi là Senkaku, nơi Nhật cũng tuyên bố chủ quyền và đang quản lý. Tuần báo quốc phòng ISFJN nói rằng các hình chụp được từ tháng 10, 2014 cho thấy Trung Quốc đang xây một bãi đáp trực thăng với 10 chỗ đậu, có tuyệt pin gió trên đảo Nam Cát, là một trong cụm 52 đảo thuộc quần đảo của tỉnh Chiết Giang. Đảo Nam Cát chỉ cách Senkaku nếu người chừng 300 km, còn Okinawa, nơi đặt các căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ và Nhật, chỉ cách khu vực có tranh chấp này 400 km. Tin tức về việc Trung Quốc xây căn cứ quân sự tại Nam Cát lần đầu tiên được hãng tin Kyodo News của Nhật Bản loan tải hồi cuối tháng trước. Sau khi Kyodo đưa tin, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói rằng đó thuần túy là tin nhảm. Nhật đưa tin, vì là tàu được cải chính, nên tin nhảm của báo chí. Nhưng vẫn khẳng định, việc nghi ngờ và chỉ trích đã đi quá giới hạn khi Trung Quốc có các hoạt động và tiến hành xây dựng trên phần lãnh thổ của mình. Như thế, nó nói là tin nhảm, nhưng mà nó nói thì nó có xây thì cũng có sao đâu. Việc xây dựng căn cứ mới này cũng phù hợp với các động thái mới đây của Trung Quốc tại khu Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang triển khai một số căn cứ quân sự ở các đảo đang có tranh chấp, trong đó có cả việc đặt tàu hàng không mẫu hạm không thể chìm tại rạng Vĩnh Thử, tên tiếng Anh là Fiery Cross Reef, mà Việt Nam gọi là đá chữ thập, thuộc quần đảo Trường Sa. Bây giờ thì không có lý gì làm lạ là Asian có thái độ. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, ASEAN quan ngại về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Các ngoại trưởng ASEAN tuyên bố về Trung Quốc yêu sách chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông, trong lúc Philippines kêu gọi toàn khối phản kháng tại Bắc Kinh. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Manila cảnh báo các thành viên Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á trong cuộc họp tại Manila rằng uy tín của cả 10 quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nếu không có thái độ thẳng thừng hơn trước vấn đề cấp thiết ngay trong sân nhà. Thì cái này thì tôi đã nói ở trong lúc nãy rồi, thì tôi xin lướt qua cái bản tin này. Trong khi tàu nó gân lên như thế, thì ở Việt Nam lại đang có triệu chứng là bang giao Việt Cộng với Mỹ được đưa ra để cạnh tranh với bang giao tàu Việt Cộng. Một anh thì kỷ niệm 65 năm bang giao Trung Việt, một anh thì kỷ niệm 25 năm bang giao Việt Mỹ. Trong cái hội thảo bản tin ngày 27 tháng Giêng của đài Á Châu Tự Do, thì hội thảo 20 năm bang giao Việt Mỹ thì đưa ra cái đánh giá rằng cả hai phía đều có nhìn lạc quan, là vì hai bên đều có lợi. Tham dự hội thảo là cựu đại sứ Việt Mỹ là các ông Peterson và Lê Văn Bàng, cùng là tân đại sứ của Mỹ bây giờ là ông Ted Osius. Thì đại khái phê bình về cái hội thảo 20 năm bang giao Việt Mỹ này, thì đài đã cho tự do phỏng vấn bà Phạm Chi Lan. Chúng tôi nhớ rằng bà Phạm Chi Lan là một trong những nhà kinh doanh ở trong cái phái đoàn đầu tiên sang Mỹ để vận động nối lại bang giao. Thì luôn luôn là bà này thì bà ca tụng cái việc nối lại bang giao, đôi bên cùng có lợi. Và bà cho rằng cái cuộc gặp gỡ hội thảo này là để tiếp cận một cách thẳng thắn và thể hiện sự chân thành của các bên. Giờ thì bà cho rằng thì trong cái hội thảo này thì cả hai bên đều hiểu được những nhu yêu cầu của TPP, không có những ảo tưởng quá mức về cái mà Việt Nam có thể đạt được qua TPP nếu như Việt Nam không có sự cố gắng. Tức là phải cố gắng về dân chủ hóa đó. Đại khái vậy. Và bà nói rằng về phía Mỹ thì cũng khẳng định là mong muốn có một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh và phát triển trong cộng đồng quốc tế. Xin lỗi bà, không thấy bà nói đến Mỹ đòi hỏi dân chủ hóa, Mỹ đòi hỏi phải có công đoàn độc lập. Thì mới giao thương với cách công bằng được chứ. Anh không dân chủ thì anh cứ quốc doanh anh hạ giá rồi chúng tôi cạnh tranh gì nổi, nhưng đã miễn thuế để cho công bằng rồi, thì miễn cả những cái giá thành nó phải của anh về nó phải công bằng như tôi chứ. Tóm lại là bà Phạm Chi Lan bà hy vọng là cái cuộc hội thảo này là hiểu biết nhau hơn và 20 năm tới thì sẽ thành công hơn. Và tôi xin nhắc lại rằng bà Phạm Chi Lan này không nói gì tới nhân quyền, pháp quyền và quyền lao động ở Việt Nam cả. Trong khi thái độ Mỹ thì như thế, thì châu Âu cũng lại có thái độ rất là lạc quan về kinh tế Việt Nam. Đây là bản tin ngày 27 tháng Giêng 2015 của Đài Á Châu Tự Do. Các doanh nghiệp châu Âu tỏ ra lạc quan về tình hình kinh doanh hiện tại và triển vọng tương lai của Việt Nam. Điều này có được là nhờ Việt Nam và châu Âu ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA. Đấy là tin tức của Phòng Thương mại châu Âu có tên là Eurocham, tức là Cham, tức là chữ Chamber of Commerce. Xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam giảm gần 14% trong tháng đầu năm nay. Con số này đi ngược lại xu hướng tăng mạnh trong cuối năm 2014. Các ngành hàng được cho là thế mạnh của Việt Nam là xuất khẩu cả gạo, cà phê, hạt tiêu cũng giảm mạnh. Việt Nam có thể sẽ sớm có một đường bay thẳng sang Mỹ để xem để nó có khách hàng hay không. Cục Hàng không Việt Nam và Boeing vừa ký biên bản hợp tác. Theo đó, Boeing sẽ hỗ trợ Việt Nam đặt tiêu chuẩn mức 1 về an toàn hàng không của Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Cơ quan này sẽ đưa ra đánh giá vào quý 4 năm 2015, để từ đó các hãng hàng không Việt Nam sẽ nộp đơn lập đường bay thẳng tới Mỹ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa thông qua việc ưu tiên huy động vốn ODA để đầu tư cho một số dự án hạ tầng trong khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Bây giờ nó cứ dễ thở, bây giờ nó mở sòng cờ bạc. Tuần trước chúng ta mở sòng cờ bạc ở Phú Quốc, bây giờ ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Thì ngay lập tức về cái tình hình bang giao Mỹ-Việt Cộng 20 năm, thì blog Chí Nhân Media của chúng ta đăng bài của báo Tự Do Ngôn Luận, là tờ báo lề dân ở trong nước, kiểm điểm về 65 năm bang giao Việt Tàu Cộng, phản ánh cam kết hợp tác toàn diện. Thì ông Nguyễn Văn Thơ, là đại sứ Nguyễn Văn Thơ của Việt Nam, của Việt Cộng, ông nêu ra rằng thì bang giao Việt Trung Quốc là coi là những ưu tiên hàng đầu nhất quán và lâu dài cho chính sách đối ngoại của Việt Nam. Là một là tăng cường các cuộc tiếp xúc thăm viếng cấp cao, giao lưu cộng ngành, đặc biệt thế hệ trẻ, nhằm củng cố niềm tin chính trị và niềm tin chiến lược. Hai là tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại. Ba là tiếp tục giải quyết vấn đề Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình. vừa hợp tác vừa đấu tranh kiểu long khoang của Nguyễn Tấn Dũng đó. Thứ tư là tăng cường tuyên truyền về tình hữu nghị, sự hiểu biết và mối quan hệ giữa hai dân tộc, nhất là cho giới trẻ. Đấy là trích của Thông tấn xã Việt Nam nữa nha. Và blog Tự Do Ngôn Luận phân tích dài dòng về cái việc tàu nó lô nô lệ hóa Việt Cộng như thế nào, và kết luận rằng để kết luận về những gì được mất, được và mất sau 65 năm bang giao Trung Việt, tưởng không có gì hơn là nhắc đến bài viết mới đây của Đại tá Phạm Quế Dương, có tựa đề là Việt Nam sẽ là quốc gia tự trị hay là một tỉnh của Trung Quốc. Trong bài này, vị sĩ quan phản tỉnh viết, hai chấm, theo tài liệu được tiết lộ bởi Thiếu tướng Hà Thành Châu, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Tị nạn Chính trị tại Hoa Kỳ từ ngày 8 tháng 4, 2013. Đây là ông này rất mới. Phải chăng tại cuộc họp tại Thành Đô 1990, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã khấu đầu trước Đặng Tiểu Bình? Nguyên văn nhé, khấu đầu như thế nào? Nhờ Trung Quốc mà Đảng Cộng sản Việt Nam mới nắm được chính quyền, mới thắng được đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ, diệt được bọn tư bản phản động. Công ơn Trung Quốc to lắm, bốn biển gộp lại cũng không bằng. Do thế, nhà nước Việt Nam đề nghị Trung Quốc bỏ qua hiểu lầm, xóa bỏ các bất đồng đã qua, tức là nó xin lỗi về cái vụ phản tàu theo Liên Xô đó. Phía Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun bồi tình hữu nghị lâu đời vốn sẵn có giữa hai đảng do Mao Chủ tịch và Hồ Chủ tịch dày công xây dựng trong quá khứ. Việt Nam sẽ tuân thủ đề nghị của Trung Quốc là cho Việt Nam được, cho nhé, là cho Việt Nam được hưởng quy chế tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương Bắc Kinh, như Trung Quốc từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Quảng Tây. Ông tướng, thiếu tướng này, ông đưa ra cái này, thì để xem bọn Việt Cộng nó há mồm như thế nào. Và Block, trí nhân đặc biệt, ban biên tập của Bang Việt Nam là tự do ngôn luận đặt vấn đề. Phải chăng có kế hoạch sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc dự kiến qua 3 giai đoạn? Giai đoạn 1 là từ 15 tháng 7 2, giai đoạn 1 là 15 tháng 7 2020, quốc gia tự trị. Giai đoạn 2, mùng 5 tháng 7 2040, quốc gia thuộc trị. Giai đoạn 3, mùng 5 tháng 7 2060, tỉnh Âu Lạc. Phải chăng đó sẽ là thành quả bang giao Trung Việt được làm nên bởi những kẻ cũng da vàng máu đỏ, cũng con hồng cháu lạc, nhưng chưa bao giờ có ý thức quốc gia, tự hào dân tộc và tình nghĩa đồng bào? Và Block Chí Nhân cũng như ban biên tập Nguyệt San tự do ngôn luận đưa ra lời kêu gọi hỡi quốc dân đất Việt, còn đợi gì nữa? Xin lỗi. Trong cái lời mà lại lục của Nguyễn Văn Linh, chúng ta thấy rằng thì cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam bằng mọi giá nó làm tay sai cho bất cứ một cái ngoại bang nào để nó có quyền. Và nó có quyền thì nó có tiền. Và bây giờ nó bị chết chẹt giữa tàu và Mỹ thì nó lạy tàu để nó giữ quyền và nó bám Mỹ để nó lượm tiền. Thấy rõ. Khi nó kỷ niệm 20 năm bang giao Mỹ, 65 năm bang giao tàu, chúng ta thấy rõ là nó lạy tàu để nó giữ quyền và nó nịnh Mỹ để nó kiếm tiền. Và đây là những cái tiền mà nó kiếm được đây này. Bản tin ngày 21 tháng Giêng 2015 của đài BBC, 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2014. Nhân mùa một thế giới giàu hơn trên BBC tháng Giêng, BBC tiếng Việt điểm lại chân dung 10 doanh nhân giàu nhất Việt Nam thể hiện qua con số trên sàn chứng khoán năm 2001. Con số được dẫn từ báo Việt Nam Express và công ty chứng khoán VN Direct. Đứng số 1 là chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng vẫn dẫn đầu danh sách người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam với quy mô tài sản xấp xỉ 20.188 tỷ đồng. Vingroup hiện phát triển các thương hiệu trong lĩnh vực như bất động sản, trung tâm thương mại, du lịch, y tế và cả giáo dục. Người thứ hai là chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức có giá trị cổ phiếu 7.575 tỷ. Năm vừa qua ông Đức tập trung vào nông nghiệp và dự án bất động sản ở nước ngoài. Người thứ ba là chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long có giá trị tài sản 6.159 tỷ đồng. Ông Long được cho là doanh nhân giàu có nhất ngành thép. Hòa Phát cũng tham gia các lĩnh vực như bất động sản, nội thất và điện lạnh. Thứ tư là bà thứ tư này là vợ của ông thứ nhất, bà Phạm Thu Hương, vợ của ông Phạm Nhật Vượng, có tổng giá trị cổ phiếu đạt tới 3.481 tỷ. Bà là phó chủ tịch tập đoàn Vingroup và là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Vincom Retail. Bà thứ năm lại là em của bà thứ tư, và bà thứ tư là vợ của ông thứ nhất. Và một cái này là trong gia đình nó có tới 3 người đứng trong người giàu nhất, thì là bà Phạm Thúy Hằng, em gái của bà Phạm Thúy Hương, đứng ngay sau chị với giá trị cổ phiếu 2.325 tỷ đồng. Bà cũng là phó chủ tịch Vingroup. Thứ sáu là bà Nguyễn Hoàng Yến đứng ở vị trí thứ sáu với tài sản hơn 2.177 tỷ đồng. Bà là vợ của Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Masan, viết tắt là MSN. Masan hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, khai thác tài nguyên và có lợi ích kinh tế ở ngân hàng Techcombank. Thứ bảy là bà Vũ Thị Hiền và ông Trần Đình Long, cũng là một trong những phụ nữ giàu nhất Việt Nam với 1.886 tỷ đồng. Thứ tám là bà Chu Thị Bình, là vợ ông Lê Văn Quang, chủ tịch công ty xuất khẩu thủy sản Minh Phú, nhảy 21 bậc lên thứ 8 năm 2004 với 1.835 tỷ. Thứ 9 là ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, từ vị trí thứ 10 lên thứ 9 năm 2004 với tài sản chứng khoán tương đương 1.799,4 tỷ đồng. Thứ 10 là ông chủ Tôn Hoa Sen Lê Phúc Vũ, là người giàu thứ 10 trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2004 với giá trị cổ phiếu tính gần 1.800 tỷ đồng. Công ty của ông sản xuất kinh doanh tôn và thép, chiếm trên 40% thị phần của cả nước. Thế là 10 anh giàu nhất, và những anh là bị thanh toán. Bây giờ lại là tuần này lại thêm anh bị thanh toán nữa. Bản tin của bài BBC ngày hôm nay: nguyên tổng giám đốc Ocean Bank bị bắt. Cái bà này là lên thay cái anh Hà Văn Thắm, mà lên thay chưa được mấy tháng, bây giờ đến phiên bà bị bắt. Bà Nguyễn Minh Thu, nguyên tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương, đã bị khởi tố tạm giam 4 tháng. Trong quá trình điều tra vụ án Hà Văn Thắm, theo trang mạng của Bộ Công an đưa tin hôm 28 tháng Giêng, bà Thu bị khởi tố theo điều 165 của Bộ luật hình sự về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế và gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi xin lướt qua. Thông cáo của Bộ Công an hôm 28 tháng Giêng viết bà Thu bị khám xét khẩn cấp và bị bắt giữ trong cùng ngày, phê chuẩn quyết định khởi tố. Bị can đã được dẫn giải về trại tạm giam Bộ Công an để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Bà Nguyễn Minh Thu được bầu vào thay vị trí của ông Hà Văn Thắm cũng từ tháng 10 sau khi ông này bị bắt giữ. Đấy là Tuổi Trẻ đưa tin hôm 28 tháng Giêng. Bà Nguyễn Minh Thu trước đó giữ chức tổng giám đốc kiêm ủy viên hội đồng quản trị tại Ocean Bank từ năm 2011. Trang VN Economy dẫn phát biểu của bà Thu lúc mới nhận vị trí thay ông Thắm nói rằng, nói thuộc bài nghĩa là đúng lập trường lắm, nhưng mà làm gì cả thì sai quy định. Nói thì do đúng quy định. Bà nói như thế này: những vi phạm của cá nhân được ngân hàng nhà nước phát hiện qua thanh tra sẽ được các cơ quan pháp luật xem xét xử lý theo quy định hiện hành. Về phía Ocean Bank, chúng tôi kiên định thực hiện các mục tiêu hoạt động ổn định bền vững, an toàn, tập trung xử lý nợ xấu và đảm bảo tăng trưởng ổn định theo đúng chủ trương của ngân hàng nhà nước. Đồng thời, Ocean Bank tiếp tục nâng cao hơn nữa giá trị tài sản của cổ đông, đảm bảo mọi lợi ích của khách hàng, đối tác cũng như cán bộ nhân viên ngân hàng. Đấy là bà nói hôm 25 tháng 10, nói giống như là không có việc gì xảy ra, bây giờ bị bắt. Truyền thông trong nước nói khoản đầu tư của Ocean Group tại Ocean Bank là 986,5 tỷ đồng. Cuối tháng 12 năm ngoái, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Ocean Bank Nguyễn Văn Hoàn bị khởi tố và bắt giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo điều 179 Bộ luật hình sự. Các báo trong nước mô tả điều họ gọi là bước đầu xác định ông Hà Văn Thắm đã ký cho công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Dung vay khoảng 500 tỷ đồng không đúng quy định. Còn ông Nguyễn Văn Hoàn đóng vai trò đồng phạm với ông Thắm để ra các quyết định cho công ty Trung Dung vay số tiền lớn, mặc dù biết hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện. Cuối tháng 10 năm 2014, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương ông Hà Văn Thắm bị khởi tố và bắt giam cũng theo điều 179 Bộ luật hình sự. Ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank và Ocean Group, bị bắt tháng 10 năm ngoái và đang bị tạm giam. Ông bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Sau khi ông Thắm bị bắt trên mạng, đây là cái này cũng tức cười lắm. Trên mạng xuất Internet xuất hiện một số đoạn băng ghi âm. Những người tung lên mạng đã mô tả đây là một cuộc hội thoại của ông Thắm với khi ông trao đổi việc làm ăn lớn với các nhóm lợi ích. Người bị ghi âm trong các đoạn băng đã đề cập tới tên của một số nhà lãnh đạo cao nhất tại Việt Nam. Tôi nhớ cái bản danh này là có nhắc đến Hùng Hói, tức là Nguyễn Sinh Hùng. Nó hại nhau như thế này. Trong khi đó thì tình hình kinh tế Việt Nam nó vẫn là trong tình trạng tăng ra bối rối, và cái giá dầu hỏa hạ thì nước thì mừng, nước thì lo, và Việt Nam thì không biết nó mừng thì nó lo. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: Việt Nam tiến thoái lưỡng nan vì giá dầu. Chính phủ Việt Nam chưa biết cách phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của tình trạng giảm giá dầu, theo ý kiến của chuyên gia trong nước, là ý kiến của bà Phạm Chi Lan. Tôi thấy cái bà này là chốt quá, thành tôi lướt qua. Trước đó, hôm 21 tháng Giêng, thì Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh được báo điện tử Việt Nam Express dẫn lời cho biết tăng trưởng kinh tế năm 2015 sẽ trượt xa so với chỉ tiêu nếu giá dầu tiếp tục giảm. Ông nói, khi giá dầu về mức 40 đô la mỗi thùng thì GDP có thể giảm 1%, nghĩa là nếu dự kiến 2015 GDP tăng 6,2% thì chỉ còn 5,2% mà thôi. Trước đó một số ý kiến trong giới quan sát cho rằng việc giá dầu giảm xuống 40 đô la một thùng là hoàn toàn có thể, hoàn toàn gì nó xảy ra rồi. Bây giờ mới là có thể. Hiện dự toán thu ngân sách từ dầu thô cho năm 2015 là 93.000 tỷ đồng. Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, khoản thu ngân sách trên dựa trên mức giá dự đoán dầu thô là 100 đô la một thùng. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam có thể hụt thu ngân sách khoảng 60.000 tỷ đồng trong năm nay nếu giá dầu rơi xuống mức giá 40 đô la một thùng, tương đương 3 tỷ đô la. Đấy. Thế là bà Phạm Chí Đạo lại bảo, ui rồi, đáng lẽ giá dầu xuống thì lợi thế mà không phát huy được lợi thế. Nhưng bà cũng có nói được một câu rất chí lý, bà nói rằng cái vấn đề là khả năng sản xuất của anh. Bà nói rằng tôi cho rằng đây cũng là một dịp để xem lại vấn đề ngân sách đó. Ngân sách thất thu là vì làm việc không có hiệu quả và đầu tư lão, rồi đi vay mợ để bù vào. Đây là ngân sách theo hướng khác, nghĩa là thực hiện theo tinh thần tái cơ cấu như đã đề ra với đầu tư công. Làm sao để không chỉ đầu tư công mà chi tiêu công cũng hiệu quả hơn, đúng rồi, chi tiêu lão. Dù giá dầu có không giảm hay không thì cũng cần tái cơ cấu về chi tiêu công, gánh nặng trả nợ đang ngày càng lớn, chiếm phần lớn. Đâu chị về giờ trong cái buổi trước thì chúng ta đã kiểm điểm được, nó thú nhận như anh Nguyễn Phú Trọng hay cái ai nữa, anh nói là ngân sách thì sao mà chưa đưa tiền ta tiêu hết rồi, tiêu hết rồi lại đi vay nợ. Đây là cái nền kinh tế của Việt Nam, của cộng sản nào nó cũng thế mà thôi. Trong khi đó thì nó đánh đấu đá nhau về cái vụ mà chạy truyền chạy chức này kia. Bây giờ bản tin này rất là ngộ nghĩnh, bản tin ngày hôm qua của đài BBC cảnh báo việc lợi dụng uy tín Bộ trưởng Thăng, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Diệp, cái anh này anh đang bị điều tra. Bây giờ anh nói trước để anh chặn họng thông tin. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Diệp vừa có công văn yêu cầu báo công an những ai nhận là người quen của Bộ trưởng Đinh La Thăng. Bộ Giao thông Vận tải giải thích là đang có hiện tượng một số người đến hoặc gọi điện thoại đến liên hệ công tác làm việc và xưng danh là người thân quen của Bộ trưởng Đinh La Thăng, cho nên anh Nguyễn Hồng Trường anh phải lưu ý trong cái công văn là việc lợi dụng uy tín của Bộ trưởng Thăng là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của Bộ trưởng cũng như công việc chung của Bộ, đồng thời gây phiền hà đối với các cơ quan đơn vị. Văn bản này cũng khuyến cáo khi thấy những người tự xưng là người quen của Bộ trưởng Thăng cần phải báo ngay cho văn phòng Bộ và công an để kịp thời ngăn chặn xử lý. Và bản tin nêu ra một cái chi tiết rất là đáng chú ý. Điều đáng chú ý, Thứ trưởng Trường là người vừa mới bị cáo buộc rằng đã nhắn tin về tiền nong với một nữ doanh nghiệp, cho tôi đã có kiểm điểm cái tin này rồi. Vừa bị cáo buộc nhắn tin tiền nong với nữ doanh nghiệp, vì cáo giang này mà Bộ trưởng Đinh La Thăng đã quyết định thanh tra đột xuất một dự án gọi thầu có bút phê của ông Trường. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải không có ý kiến về cáo buộc tin nhắn nói trên. Thì giờ chắc anh nói rằng cái tin nhắn đó là nó gọi đến là nó vẫn chạy quyền chạy chức, nhưng mà anh đã từ chối rồi. Bây giờ lại có một cái hiện tượng ngộ nghĩnh nữa, trong khi mà nó tăng ra bối rối thì có nhiều chuyện ngộ nghĩnh xảy ra. Blogger, bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Thị Trường, blogger Đoan Trang, tôi chọn trở về Việt Nam. Từ lâu tôi đã để ý đến blogger Đoan Trang ở hải ngoại này, cô đi du học ở bên Mỹ này, cô viết blog phê phán chế độ rất là, không nặng nề lắm, nhưng mà cô luôn luôn là phê phán chế độ. Và tôi đã thắc mắc rằng cái cô này ở đâu ra và bây giờ nó như thế nào. Bây giờ thì được biết là cô là một du sinh được cử sang Mỹ đi học và hết thời hạn học rồi. Người ta đặt vấn đề là cô về có việc gì đâu, và cô tham gia vào cái tố cáo chế độ của Human Rights Watch rất nhiều. Bây giờ cô về Việt Nam, và cô về Việt Nam thì cô chỉ bị chặn lại ở Tân, đáng ra về Hà Nội cô lại quá cảnh Sài Gòn, và cô bị chặn lại ở Tân Sơn Nhất 15 tiếng đồng hồ, và sau đó lại trở về được đi Hà Nội như thường lệ, không có việc gì cả. Và đài Á Châu Tự Do hỏi cô tại sao cô phản biện như thế mà cô dám về, thì cô nói cô phải về, cô là nhà văn. Tôi lấy làm lạ, cô nhà văn mà cô lại được sang Mỹ học về là quản lý công chứ không phải là học về nghề văn. Tôi lấy làm lạ, thì nhà văn mà về học về chính sách công. Rồi cô về, cô nói là cô về để tiếp tục viết văn. Thì tôi đặt vấn đề là cái học của cô về chính sách công thì cô sẽ dùng làm gì? Thì cô nói chết quá, cô nói là cô không sợ gì cả, cô cứ về. Và cô nói rằng cô về để làm gì? Cô nói là nước Việt Nam nó tệ tại như về để cải thiện nó, để improve nó, chứ không phải là không phải gì mà sợ. Cô nói thế này, đó là đã đến lúc nền kinh tế và xã hội Việt Nam cần chúng ta chung sức chung lòng để xây dựng nó, chứ không nên rời bỏ nó đi. Ở Việt Nam cũng có những vấn đề, nếu có thể có trong điều kiện của mình thì cố đi tìm một công cuộc sống tốt đẹp hơn, nếu khác là sai. Cô cho là những người đi tìm những người ra không có cho là sai, nhưng mà cô nói rằng cô chọn để về. Và tôi điểm qua cái tin này để nhắc nhở mọi người rằng chúng ta hãy quan sát cô đoan trang này, không kém gì chúng ta quan sát cái anh gọi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Anh đã bị bắt 3 tháng tù và báo Tuổi Trẻ đăng tin anh bắt tội này tội kia, tiết lộ bí mật quốc gia, nhưng sau đó anh lại được thả ra và anh tiếp tục phản biện. Ông trở thành một nhà chống đối bỏ đảng mà anh không được gì. Và cô Đoan Trang này thì chúng ta coi cô Đoan Trang này cũng như Phạm Chí Dũng là những cái sensor, là những cái máy dò để chúng ta biết rằng thì Việt Cộng nó đang chơi trò gì và Mỹ đang chơi trò gì. Trong khi đó thì tình hình Việt Nam đấu tranh nhân quyền vẫn chưa có gì cải thiện cả. Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng Giêng đăng tin Human Rights Watch phản đối Việt Nam dùng côn đồ chấn áp người dân. Và Human Rights Watch đặt vấn đề là chính quyền Việt Nam phải trả lời câu hỏi rằng có phải đang áp dụng chính sách cho công an sử dụng côn đồ tấn công người dân hay không. Đây là lời tuyên bố của Giám đốc đặc trách châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, ông Brad Adams, trong thông cáo báo chí phổ biến ngày hôm nay. Ông Adam nhấn mạnh chính quyền Việt Nam không thể sử dụng côn đồ để đe dọa và đàn áp những người bất đồng chính quyền, bày tỏ quan điểm chính trị theo đường lối ôn hòa. Nói thêm rằng Hà Nội phải chấm dứt ngay những hành động quấy rối, tấn công và bỏ tù các blogger và các nhà hoạt động dân chủ ở trong nước, đồng thời kêu gọi cộng đồng phải hỗ trợ cho những việc làm chính đáng của những người đang bị đàn áp. Thông cáo báo chí của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch được phổ biến sau hàng loạt các vụ tấn công của côn đồ có sự tiếp tay của công an mới xảy ra trong những ngày vừa qua. Điển hình là các vụ nhắm vào nhóm người đi thăm tù nhân lương tâm Trần Anh Kim ở Thái Bình, mục sư Nguyễn Hồng Quang, hội thánh Mennonite tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp tục đấu tranh bất bạo động để xem là thái độ của bọn Việt Nam Cộng sản nó như thế nào, tùy theo cái cách nó xử lý những vấn đề này như thế nào. Chúng ta biết rằng cái tình hình gọi là bịp Mỹ để vào TPP của Việt Nam Cộng sản nó tiến triển đến đâu. Dân Làm Báo ngày hôm nay loan tin đăng cái lời kêu gọi biểu tình trên mạng đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp. Bây giờ là bày ra một cái là biểu tình trên mạng. Tôi nhớ năm ngoái năm kia cụ Quảng Độ đưa ra cái hình thức biểu tình tại gia, bị cái bọn du côn du kề trên mạng nó nói thì biểu tình tại gia thì biểu tình làm gì, ngồi nhậu nhẹt thì cũng gọi là biểu tình tại gia. Nó chế giễu cụ Quảng Độ, bây giờ để nó chế giễu biểu tình trên mạng của điều 4, bỏ điều hiến pháp của khối 8406 như thế nào. Thì ở đây kêu gọi rằng thì biểu tình tại trên internet tức là hưởng ứng cái đó, thì tự mình viết lên cái bảng phải bỏ điều 4 hiến pháp vì đó là nguồn gốc mọi đại họa cho dân tộc, hoặc là điều 4 hiến pháp là phản động yêu cầu xóa bỏ điều 4 hiến pháp, mỗi người có lý do nhưng mà xóa hiến pháp, và viết một cái bảng như thế đè trước ngực mình chụp ảnh đưa đăng lên báo, đăng lên internet để xem có bao nhiêu tràn ngập internet bằng những cái này. Đấy là gọi là biểu tình trên mạng đào xá bỏ điều 4 hiến pháp. Và để viện dẫn cho cái lý do là mở chiến dịch này thì 8406 đưa ra những cái viện dẫn rất là xác đáng. Tức là khối 8406 cho rằng năm 1945 nó cướp được chính quyền từ tay chính phủ hợp hiến hợp pháp của Việt Nam là chính phủ Trần Trọng Kim, và nó để hợp thức hóa việc cấp chính quyền tiếp tục thống trị đất nước vô thời hạn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự dựng nên một quốc hội làm công cụ đắc lực cho họ và dùng nó mà soạn thảo ra các bản hiến pháp 1980, 1992, 2003 v.v. và lên án như là làm thiệt mạng hàng triệu người Việt Nam các cuộc chiến giành độc quyền cai trị, làm lụn bại kinh tế và điêu đứng dân sinh qua việc áp dụng học thuyết Mác Lênin sai lầm và học thuyết tư bản hoang dã. Đúng, trước kia thì thế, bây giờ là học thuyết tư bản hoang dã. Làm nghẹt thở và bế tắc chính trị bằng việc không chấp nhận tam quyền phân lập, phủ nhận và đàn áp các đối lập và các tư tưởng đối khác. Làm sa sút văn hóa và băng hoại đạo đức bằng việc khống chế hay hạn chế các tiếng nói và làm sinh hoạt dân tộc. Làm sứt mẻ sự vẹn toàn lãnh thổ và gây nguy khốn cho an ninh quốc gia bằng chính sách lệ thuộc Đảng Cộng sản Tàu về mọi mặt. Đấy là những lý do đó. Và hô hào rằng thì mọi người tham gia biểu tình trên mạng từ nay cho đến hết tháng 2 2014 để chống lại điều 4 hiến pháp cực kỳ phản động và phi dân chủ bằng cách tự chụp hình tay cầm bảng ghi một trong ba dòng chữ sau đây, hoặc là yêu cầu hủy bỏ điều 4 hiến pháp vì lý do này, phải hủy bỏ điều 4 hiến pháp vì đây đó, phải hủy bỏ điều 4 hiến pháp vì đó. Sau đó đưa lên internet với các trang blog, tới các trang blog cá nhân, các trang mạng xã hội Facebook, Twitter, và gửi đến các trang web đấu tranh dân chủ, hoặc gửi về địa chỉ email xóa bỏ điều 4 hiến pháp @gmail.com. Và 8406 kết luận rằng đấy là nguyện vọng về ý chí của toàn dân tộc không thể tiếp tục chấp nhận sự lãnh đạo vừa bất tài bất lực vừa bất công bất nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cưới ký tên kỹ sư Đô Nam Hải, Sài Gòn Việt Nam, linh mục Phan Văn Lợi, Huế Việt Nam, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Hải Phòng Việt Nam, giáo sư Nguyễn Chính Kết, Houston, Hoa Kỳ, bà Lư Thị Thu Duyên, Boston, Hoa Kỳ. Và chiến tranh nhân dân trên mạng tiếp tục tố cáo những cái trò bịp bợm và cáo đổi khái niệm thỏa vu oan giá họa của Việt Cộng đối với bất cứ ai mà chế độ nó coi là thế lực thù địch. Đây, trên blog Chí Nhân Media đăng một bài của Nguyễn Trung Tôn và được blog Exodus for Việt Nam trích lại, có tựa đề là một chiêu trò ảo thuật của Cộng sản sắp đưa ra biểu diễn. Đây là bài của Nguyễn Trung Tôn. Là Nguyễn Trung Tôn nhắc lại những cái trò ảo thuật là cáo trở của bọn Việt Nam Cộng sản. Thí dụ như là ngày 13 và 14 tháng 5 2014, khi một bộ phận giấu mặt nào đó trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành ảo thuật biến những cuộc xuống đường vì lòng yêu nước để chống cái khu chê xếp tàu đó thành bạo loạn, gây ra biết bao nhiêu thiệt hại cho ngân sách quốc gia. Xong người ta đem nó làm cái chuyện đó, xong rồi nó úp và nó chụp mũ cho những người đi biểu tình đầy thiện chí không bạo loạn gì cả. Và nó biến ba công dân Đỗ Nam Trung, Phạm Minh Vũ và Lê Thị Phương Anh thành kẻ chủ mưu gây bạo loạn. Từ những người dân đầy lòng yêu nước, ba nạn nhân này đã bị biến dạng trong mắt người dân. Từ đó các nạn nhân này bị công an và báo chí Cộng sản lột xác rồi khoác cho họ một bộ da mới với danh nghĩa là Đảng Việt Tân. Rồi nó hù hà hơi phù phép biến ba nạn nhân này thành thủ phạm của điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, một điều luật đang bị lên án. Để làm thành công cho ảo thuật này, những ảo thuật gia đã sẵn sàng dẫm lên quốc hội khi bất chấp điều 21 khoản 1 và 2 của Hiến pháp 23 đã quy định rất rõ về quyền con người bất khả xâm phạm. Rồi nó nhào nặn cái chi tiết, nó tịch thu, nó vào những cái blog cá nhân người ta, nó lấy gì, thì rồi nó ghép người ta vào cái điều, vào điều 258. Và Nguyễn Trung Tôn viện dẫn ra là điều 2, nó vi phạm Hiến pháp Việt Nam điều 21 như thế nào. Tức là không được bốc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư người khác. Trên biên hiến pháp nó nói vậy, nhưng nó nhào nặn, nó biến lòng yêu nước thành bạo loạn, và nó biến những người biến những người yêu nước thành đảng viên Việt Tân, rồi nó biến đạt được 245 thành 258 một lần. Đây là cái Nguyễn Trung Tôn tố cáo. Trong khi đấu tranh từng câu từng chữ một ở trong nước như thế thì đảng của chúng ta cũng đang đấu tranh nội bộ để nó tranh quyền tranh ăn với nhau như thế nào. Bây giờ rất là vui. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC đã quyết dàn ủy viên Trung ương Đảng, tức là bây giờ nó quyết định xong cái đàn ủy viên Trung ương Đảng rồi, về nó công bố mà giống như là không công bố gì cả. Nếu anh là một đảng của dân, tại sao anh bưng bít cái nội bộ của anh cái, thế mà đứa nào ai mà tiết lộ tin tức nội bộ của anh thì anh nói là về tiết lộ bí mật quốc gia thì anh bắt bỏ tù người ta. Trưởng ban tổ chức Trung ương Tô Huy Thứ cho hay Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định danh sách 290 Trung ương ủy viên cho các khóa tới. Bên cạnh đó, danh sách nhân sự 22 người quy hoạch cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng được chốt lại. Như vậy, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đảng Hội Đảng 2012 đã ra vào giai đoạn chót. Đại hội 12 sẽ diễn ra vào đầu năm 2016. Ông Rứa được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói tới đây sẽ tiếp tục giới thiệu bổ sung theo đúng quy định, quy trình. Ông cũng khẳng định quá trình chọn lựa nhân sự rất chặt chẽ, lựa chọn chính xác qua nhiều bộ lọc, đặc biệt là chống tiêu cực. Dân chủ mà phải có bộ lọc nữa. Mặc dù có đồn thổi nhưng chắc chắn là không có chạy, tức là anh bảo là không có ai chạy quyền giải trí cả. Ông Tô Huy Thứ nhấn mạnh không có tiếp xúc trực tiếp, không gặp riêng đối với các nhân sự dự kiến. Anh ấy phân trời ghê quá, anh rào đón ghê quá, nhưng mà càng rào đón thì càng chứng tỏ là anh có làm những việc đó. Và bên cạnh đó, ban tổ chức Trung ương có vấn đề phong thăng quân hàm cấp tướng đối với 146 sĩ quan quân đội và công an. Anh định xong là 12 ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, 6 bí thư tỉnh ủy, thành ủy, 21 thứ trưởng, v.v. Và khi anh rào đón như thế thì blogger Huy Đức từ Sài Gòn viết trên Facebook cá nhân rằng những người được quy hoạch là đồng chí chứ không phải là thế lực thù địch của đảng đâu, mà lại cấm tiếp xúc với ban tổ chức hả? Con người chứ đâu phải kiến mà hy vọng có thể ngăn chặn bằng cách lấy phấn vẽ vọng. Chỉ khi áp dụng cơ chế tranh cử trong đảng, tức là nói đến công tác nhân sự trong nội bộ đảng ấy, thay cho cơ chế quy hoạch cán bộ thì mới tránh được nạn mua quán bán chức, mới tránh được bệnh thoái hóa do sinh sản cận huyết, tức là cha chú chọn con cháu và những người kém hơn mình và chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời mà chúng ta đang chứng kiến. Đấy là Huy Đức. Còn từ bên ngoài thì ông Carter cũng lại trước quốc. Nhà quan sát hàng đầu thì ông nói BBC rằng tin tưởng rằng dù đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở vị trí mạnh, việc quyết định ai là thủ tướng nhiệm kỳ tới sẽ phải đợi tới đại hội 12 năm 2016. Ông này ông lẫn lộn đại hội 12 với quốc hội, cho nên ông gọi cái hội trường đại hội 12 là floor of the congress. Đại hội đảng nó khác với họp quốc hội, cho nên đại hội đảng là nó bầu tổng bí thư chứ nó không có bầu thủ tướng ông ơi. Và để phê bình cái sắp xếp nhân sự của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, Dân Làm Báo viết một bài mỉa mai rất là ngộ, coi cái việc nó cấy người và đảng nó giống như là cấy lúa hay là cấy cây, cho nên đặt cái tựa đề là đã quy hoạch xong vụ lúa mùa 2016 cho Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Bộ Chính trị thì Dân Làm Báo gọi là bộ canh tác, ban bí thư thì gọi là ban bí đao. Và Tô Huy Rứa lo về ban tổ chức thì gọi là nói lái là tư huy rố. Và viết mỉa mai như thế này: hiện tại bộ canh tác có 16 mạng vừa được bỏ phiếu tín nhiệm, như là cách để lọc giống to giống nhỏ giống vừa vừa cho vụ mùa tới. Thông cáo của tư trưởng ban là Tư Huy Rố đó Tưa trưởng ban vào ngày 28 tháng Giêng là cho thấy sau vụ bỏ phiếu tín nhiệm, Lúa dân rất là đảng chủ nhé, không phải dân chủ, rất là đảng chủ và công khai như đêm 30 là tối thui, công khai như đêm 30, danh sách của những kẻ đứng đầu cầm búa cầm liềm nhưng không cày cấy. Cầm búa chỉ có giơ cờ để thôi chứ không có làm việc, cầm búa cầm liềm nhưng không cày cấy, chỉ dùng làm cát cách mạng nhưng không phải là cách mạng mà là cách mạng nhân dân, như xem như đã quy hoạch và sắp xếp như thế này. Kết quả của cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại vụ mùa TU10, danh sách theo thứ tự giống to, giống nhỏ và giống vừa được xếp như sau: số 1 Nguyễn Tấn Dũng, số 2 Trương Tấn Sang, số 3 Nguyễn Thị Kim Ngân, số 4 Phùng Quang Thanh, số 5 Ngô Văn Dụ, số 6 Trần Đại Quang, số 7 Nguyễn Phú Trọng, số 8 Nguyễn Thiện Nhân, số 9 Lê Thanh Hải, số 10 Nguyễn Sinh Hùng, số 11 Đinh Thế Huynh, số 12 Tòng Thị Phóng, số 13 Nguyễn Xuân Phúc, số 14 Lê Hồng Anh, số 15 Tô Vi Rơ và số 16 Cầm Đèn Đỏ là Phạm Quang Nghị. Nếu theo truyền thống của những vụ mùa trước, một nửa đứa trong bộ canh tác sẽ về hưu hoặc có đứa chuyển sang làm Thái Thượng Hoàng. Nếu đặt niềm tin vào lá phiếu tín nhiệm mang ý nghĩa là bước chặt chém nhau để chuẩn bị cho Đại hội Nông dân 2016, thì mấy đứa nghiêng ở trên sẽ bay. Chứ là mấy đứa nghiêng là từ số 8 giờ đi là Nguyễn Thiện Nhân, số 9 Lê Thanh Hải, số 10 Nguyễn Sinh Hùng, số 11 Đinh Thế Huynh, số 12 Tòng Thị Phóng, số 13 Nguyễn Xuân Phúc, số 14 Lê Hồng Anh, số 15 Tô Huy Rưa và số 16 Phạm Quang Nghị. À, còn nếu theo truyền thống lão ông lão bà nào già sụm quá 65 mùa thu lá rụng, không được vác búa vác liềm ra chiều nữa, thì vào 2016 có tới 10 bô lão đang xài Viagra quá độ, sau đây sẽ vào Viện Dưỡng Lão Trung ương là Nguyễn Phú Trọng 72 tuổi, Nguyễn Chí Hùng 70 tuổi, Ngô Văn Dụ 69 tuổi, Tô Huy Rứa 69 tuổi, Nguyễn Tấn Dũng 67 tuổi, Trương Tấn Sang 67 tuổi, Lê Hồng Anh 67 tuổi, Phùng Quang Anh 67 tuổi, Phạm Quang Nghị 67, Lê Thanh Hải 66. Còn lại chỉ có 6 em ít lão hơn là Nguyễn Thiện Nhân 63, Đinh Thế Huynh 63, Nguyễn Xuân Phúc 62, Tòng Thị Phóng 62, Nguyễn Thị Kim Ngân 62, Trần Đại Quang 60. Lơ khơ vài mạng kiểu này thì bảo đảm hỏng hết vụ mùa thu lúa của dân trong tương lai, cho nên không thể thế được. Vì vậy, xin làm thầy bói mù dự phóng kết quả quy hoạch lãnh đạo nông dân vụ mùa tới theo nguyên tắc như sau. 2. Kết hợp truyền thống tín nhiệm giống thóc và truyền thống bố lão, đứa nào hội đủ cả hai điều kiện giống bé và xài xị Viagra nhiều nhất thì sẽ bị cho ra rỉa. Kết quả, buồn ơi ta xin chào mi, tức là về vườn. Buồn ơi ta xin chào mi cao nhất lọt vào tay các bô lão tuổi to giống bé sau đây: Phạm Quang Nghị, Tô Huy Rứa, Lê Hồng Anh, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Phú Trọng. Kết luận rất là thiếu lầm. Ai không tin vào kết quả của thầy bói mù này, xin ngồi chờ tin từ truyền thông chính thống. Rất chính xác, kịp thời và định hướng của ngài lãnh đạo nông dân cả đời, chưa kể cấy là Nguyễn Tân Dũng. Trong khi đảng của chúng ta làm trò hề như thế, và pháp luật thì như thế, nó đàn áp nhân dân, nó bất chấp pháp luật, nó nói tao là pháp luật. Yeah. Thì người dân chỉ còn có mỗi một cách, là tự xử mà thôi. Đây là một cái tin mới nhất về cái xu hướng tự xử ở trong nước Việt Nam. Mà tin này là từ báo pháp luật đấy nha. Và Exodus và Việt Nam lấy lại, cả nhà trung tá bị chém, hai người tử vong. Tại Gia Lai mới xảy ra vụ án mạng khiến hai người thiệt mạng, được biết hai người đó là chồng và con của một trung tá chuyên nghiệp thuộc binh đoàn 15. Sáng 21 tháng Giêng, tin từ công an huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết cơ quan này đang phối hợp với phòng PC45 công an tỉnh điều tra một vụ giết người xảy ra ở một gia đình trú tại địa bàn thôn Gia Tăng, xã Gia Cla. Trước đó khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, công an huyện Đức Cơ nhận được tin báo về vụ giết người khiến cả gia đình gồm hai nạn nhân thiệt mạng và hai người bị thương. Hai nạn nhân thiệt mạng được xác định là ông Nguyễn Văn Cường, 56 tuổi, và con gái anh Cường là chị Nguyễn Thị Thủy, 18 tuổi. Vợ ông Cường là bà Phan Thị Mão, 53 tuổi, bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211, và mẹ ông Cường là bà Lưu Thị Hồ, 90 tuổi, bị thương nhẹ. Đại tá Đinh Trung Kiên, chủ nhiệm khoa B3 Bệnh viện Quân y 21 thuật lại lời của bệnh nhân Phan Thị Mão. Như sau, khoảng 1-2 giờ sáng, cả gia đình chị Mão gồm chồng là anh Nguyễn Văn Sường, cháu Nguyễn Thị Thủy và mẹ là cụ Lý Thị Hồ đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh Cường, chồng chị Mão mở cửa thì gỡ ra thì thấy có hai đối tượng bịt mặt, cầm theo dao bất ngờ lao vào chém tới tấp. Nghe tiếng kêu cứu, những người còn lại trong gia đình chạy ra thì cũng bị các đối tượng này dùng dao chém liên tiếp. Anh Cường, vợ và con gái gục tại chỗ, cụ Lưu Thị Hồ bị chém trên vùng chân. Một người thân của chị Mão có mặt tại bệnh viện 21 cho biết, sau khi nghe nhiều tiếng kêu cứu của một số hàng xóm của gia đình chị Mão, thì họ đã chạy qua. Lúc này các nạn nhân đang nằm trên vũng máu, anh Cường và cháu Thủy đã tử vong, chị Mão và cụ Hồ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Thế là cái, tại sao là cái chức vụ cái chị này làm trung tá, chồng thì là về hưu rồi. Theo binh đoàn 15, chị Phan Thị Mão hiện là trung tá chuyên nghiệp đang công tác tại công ty 74 trực thuộc binh đoàn 15 đóng tại huyện Đức Cơ. Chồng chị Mão cũng từng công tác tại đơn vị này nhưng đã nghỉ hưu. Được biết Nguyễn Thị Thủy là con duy nhất của vợ chồng Cường, hiện đang học lớp 12 trường Đức Cơ. Tóm lại là chị này lên đó chắc là cướp đất của dân để mà quy hoạch gì đó, vì dân không biết kêu oan vào đâu, chém đó, và hai thanh niên chém. Bây giờ nếu mà chế độ của nó tiếp tục như thế này thì cái việc chém như thế sẽ càng tiếp tục xảy ra. Và đây là bản tin cuối cùng tôi đem vào để mà kết thúc cái bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Phúc trình tự do trên thế giới 2015, Việt Nam không có tự do. Việt Nam tiếp tục bị đánh giá là không có tự do trong phúc trình về tự do trên thế giới 2015 vừa được bộ tổ chức Freedom House có trụ sở tại Mỹ công bố ngày hôm nay. Khảo sát của Freedom House về quyền chính trị và các quyền tự do dân sự tại 195 quốc gia trên toàn cầu năm nay xếp Việt Nam đến 7/7, tức là mức điểm thấp nhất về hạng mục quyền tự do chính trị, nghĩa là người dân không hề có quyền tự do chính trị ở trong nước. Về các quyền tự do dân sự thì Việt Nam được 5/7. Xét tổng điểm tổng thể về tự do, các thứ tự do cộng lại thì Việt Nam được 6/7, tức là mức gần thấp nhất trong bảng xếp hạng. Freedom House nói nhìn chung nền dân chủ thế giới trong năm qua bị xuống cấp, phần lớn là do các cuộc tấn công khủng bố và những chính sách tàn bạo hơn của các chế độ độc tài. Với khảo sát và công bố tự do trên thế giới bị tuột dốc trong 9 năm liên tiếp, trong số 195 nước được đánh giá, 46% được xem là có tự do, 28% tự do một phần và 26% là không có tự do. Trong số 26% này có nước Việt Nam. Thành viên của khối dân chủ 8406 và hội cụ tự nhân chính trị, hội tự nhân lương tâm và cũng là đồng chủ tịch của nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền báo động mức độ chấn áp các quyền tự do dân sự tại Việt Nam ngày càng gia tăng cả về quy mô lẫn mức độ. Đấy là linh mục Phan Văn Lợi, một nhà bất đồng chính kiến. Ông cho rằng tình hình tự do ở Việt Nam rất là u ám. Linh mục Lợi nói bất chấp sự sách nhiễu của nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam ngày càng nở rộ nhiều hơn, cố gắng hoạt động để lên tiếng bảo vệ các quyền dân sự chính trị phổ quát bị hạn chế. Linh mục Lợi dự đoán trong thời gian tới xu hướng đàn áp có thể tăng thêm giữa lúc Đảng Cộng sản đang lo ngại quyền lực bị lung lay và bộ mặt của giới lãnh đạo ngày càng bị xấu đi từ ngay trong nội bộ. Thế nhưng các nhà hoạt động nhân quyền này quả quyết chừng nào mà còn áp bức bất công, chừng đó sự tranh đấu phản kháng vẫn còn tiếp diễn. Chính phủ Hà Nội lâu nay khẳng định luôn thăng tiến bảo vệ các quyền dân sự chính trị của công dân và cho rằng các chỉ trích tố cáo của thế giới về tình hình nhân quyền Việt Nam là bịa đặt, là không có cơ sở. Tuy nhiên, theo nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo Phan Văn Lợi thì lập luận đó của Hà Nội là mù quáng và cố chấp. Kết luận phúc trình của Freedom House đánh giá các quyền tự do chính trị và dân sự thế giới xuất bản thường niên kể từ khi ra đời năm 1972 thế này: thang điểm và xếp hạng của Việt Nam từ năm 2006 tới nay không thay đổi, tức là nó tệ hại như thế này. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi cho bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Tình hình tổng quát toàn thế giới như vừa trình bày trong cái bản tổng hợp này cho thấy rằng cái va đập văn minh nó đi đến cái chỗ là nó biến toàn thế giới thành ra như một cái thế giới giống như là hoàn toàn vô chính phủ. súng đạn ở đâu mà mấy cái bọn khủng bố ở địa phương nó đánh nhau, nó chia rẽ nhau, nó làm cho dân bị chết oan như thế. Và những cái logistics ở đâu mà nó thành lập được nhà nước Hồi giáo? Đó là cái điều mà ai cũng phải thắc mắc. Mà các thế lực ưu thắng trên toàn cầu là những nước nào? Là những nước sản xuất vũ khí, bán vũ khí, kể cả nước Mỹ nữa. Nước Mỹ, nước Tàu và Nga. Các nơi thi nhau mà sản xuất vũ khí. Bây giờ vũ khí nguyên tử đã bị kiểm soát rồi, vì nếu mà sử dụng đến vũ khí nguyên tử thì là diệt vong toàn nhân loại. Cho nên không ai sử dụng vũ khí nguyên tử nữa, và chiến tranh cục bộ xảy ra, và chiến tranh cục bộ nó xảy ra một cách tủn mủn khắp thế giới như thế này, khiến cho Liên Hiệp Quốc cũng chỉ ngồi đó mà ra nghị quyết thôi. Có nơi thì đem quân đến để làm trung gian hòa giải giữa hai bên, còn bị cả hai bên bắn tên bay lạ lạ cả chết luôn. Để có cái đám nó lại bắt cóc luôn cả những người bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, điều đình mãi nó mới thả ra. Và với cái tình hình như thế này, thì chúng ta thấy ngày nào mà bọn Cộng sản sống sót còn cục cửa và ngoi lên, ngày nào mà bọn Hồi giáo cực đoan, mà bây giờ người ta không gọi là Hồi giáo cực đoan, người ta gọi là bọn khủng bố toàn cầu, nó còn chia ra nát vụn ra như thế, thì chỉ còn trông chờ vào những nước dân chủ tự do trên thế giới, chỉ cho trong đó chỉ có khối Liên Âu và khối Bắc Mỹ là tổng cộng độ 40-50 nước thôi, mà lại lâm vào cái tình cảnh là khủng hoảng kinh tế mà chưa có phục hồi sức lực, chỉ có một mình nước Mỹ phục hồi được thôi, còn Liên Âu thì lìa phục hồi một cách sọc sạch, là vì trong khi có những anh phục hồi được thì phải cõng những anh mà còn đang lạng quạng thì là chưa phục hồi được, thì bọn khủng bố toàn thế giới nó còn, và cái bọn khủng bố toàn thế giới cố ý hay vô tình nó đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các bọn cộng sản sống sót ở bên Tàu và ở bên Việt Nam, ở bên Bắc Triều Tiên, cũng như là bọn quỷ nhập trang cộng sản ở bên Nga, nó còn cơ hội ngoi lên và nó khoa khẩy. Cho nên cái xu thế thời đại dân chủ tự do nhân quyền chưa có thể sắp xếp đủ các yếu tố để cho nó phải diễn biến, tự diễn biến. Tự diễn biến thì rất là chậm chạp, và áp đặt để cho nó phải diễn biến, tức là diễn biến không hòa bình, thì chưa có khả năng xảy ra. Cho nên chúng ta sẽ còn phải loay hoay trong cái tình thế này ít nhất là một thời gian nữa. Và trong cái tình hình loay hoay như thế thì chúng ta cũng có một cái lợi là những người đấu tranh muốn thay đổi, chứ không giải thể gì cả, muốn thay đổi chế độ Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam, có thời giờ để mà kết hợp thành những mạng lưới bao trùm tình hình trong nước, cũng như bao trùm tình hình quốc tế và hải ngoại, và bao trùm tình hình đấu tranh trực diện ở trong nước. Thì chúng ta cũng cần một thời gian nữa để mà làm công tác dân vận, binh vận và địch vận, để trước hết là theo cái chủ hướng là tạo ra những cái yếu tố nó để buộc nó phải tự diễn biến, và luôn luôn sẵn sàng chuyển sang giai đoạn, nếu mà nó còn ngoan cố vào những giờ phút chót của nó mà nó tiếp tục ngoan cố, thì chúng ta phải có khả năng biến diễn biến hòa bình thành diễn biến không hòa bình. Và một lần nữa tôi nhắc lại, trong tình thế hiện nay thì khẩu hiệu bấy lâu của chúng ta vẫn còn phải nhấn mạnh thêm nữa, tức là trong nước chân cứng đá mềm, ngoài nước lòng son dạ sắt, và chúng ta quyết định đi con đường giải phóng quốc dân Việt Nam khỏi cái bọn độc tài toàn trị Việt gian cộng sản, và nhất là gỡ bỏ cái ách thống trị của bọn Hán cộng trên đầu trên cổ, quốc dân Việt Nam qua tay sai của địa phương của chúng là Đảng Cộng sản Việt Nam.